Chương 29, Hảo đại ca làm hành đao lập mã sư tỷ, ngươi cảm giác đã tới chưa, nơi này rất âm trầm. Sáng mênh mông thiên địa bên trong, Đồng Linh tay chỉ về đằng trước, một bộ tiểu sinh sợ sệt bộ dáng. Trên thực tế, lúc này tình hình, so với bọn hắn trải qua địa vực, không biết tốt hơn bao nhiêu. Tối thiểu nhất, lần nữa xuất phát bọn hắn, còn không có gặp được một cái hung linh. Diệp Hạo Nghĩa dùng một loại cặp mắt kính để nhìn xem Đồng Linh, gia hỏa này vận khí quả thật không tệ, liền xem như mù mờ, cũng có thể che dạng này chuẩn. Mà Mộ Dung Phiêu Tuyết thì trịnh trọng vô cùng mà nói, Đồng Linh sư đệ ngươi nhìn cũng tệ, nơi này xác thực tồn tại hung hiểm. Từ chúng ta tiến vào cái này Lam U bí cảnh, trên cơ bản đi ra 2-3 dặm, liền có thể gặp được một cái hung linh. Nhưng là bây giờ, chúng ta đi trọn vẹn hơn 10 dặm, một cái hung linh đều không có gặp được, cái này đã nói lên vấn đề. Phương vị này, hẳn là tồn tại một cái phi thường cường đại hung linh. Nói đến đây, Mộ Dung Phiêu Tuyết cầm một chút trường kiếm trong tay của mình nói, chúng ta đều muốn giữ vững tinh thần, để phòng bị kia hung linh đánh lén. Đồng Linh trong ánh mắt, lập tức sinh ra một tia sợ hãi, hắn dùng một loại không thể tin được ánh mắt, hướng phía Diệp Hạo Nghĩa nhìn lại. Bộ dáng kia tựa như hỏi lại, Diệp sư minh, ngươi xác định nơi này an toàn sao? Diệp Hạo Nghĩa nơi nào có thời gian để ý tới hắn, giản hóa huyết mạch trọng đồng phía dưới, Diệp Hạo Nghĩa đem tình hình chung quanh nhìn rõ ràng. Bọn hắn đã tiến vào âm khí nặng nhất địa phương. Nói cách khác, hảo đại ca thi thố tài năng thời điểm sắp đến. Ừm, sư tỷ, làm sao? Làm sao sưng lên? Đồng Lĩnh mặc dù tu vi bình thường, nhưng là cảm giác lại là vô cùng linh mẫn. Tại sương mù bốc lên trong nháy mắt, hắn liền kinh thanh quát. Mà liền tại hắn kinh uống trong nháy mắt, từng mảnh sương mù màu đen đã trong nháy mắt đem Diệp Hạo Nghĩa bọn người bao khỏa tại ở giữa. Loại này tình hình là tương đương quỷ dị. Cẩn thận. Mộ Dung Phiêu Tuyết trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, nàng chấn định nói, đây là hung linh chướng nhãn pháp, chúng ta đều không nên hoảng hốt. Diệp Hạo Nghĩa huyết mạch trọng đồng cùng kiếm tâm thông minh gần như đồng thời thi triển, anh hùng cứu mỹ nhân hết thảy đều đã chuẩn bị kỹ càng, lúc này nếu như trò xiết cho diễn hỏng rồi, đó mới là trò cười đâu. Tại hắn huyết mạch trọng đồng dưới, Diệp Hạo Nghĩa phát hiện, cái này sương mù màu đen lưu động rất chậm, mà bốn phía hết thảy càng là theo cái này sương mù xuất hiện, sinh ra một loại dính cảm giác. Cũng liền tại Diệp Hạo Nghĩa loại này suy nghĩ sinh ra trong nháy mắt, hắn đột nhiên thấy được một cái màu nâu xám cánh tay hướng phía Đồng Lĩnh vị trí bắt tới. Mặc dù không quá ưa thích cái này trách trách hô hô ra hỏa, nhưng là làm một hảo đại ca, Diệp Hạo Nghĩa tự nhiên không có cách nào trơ mắt nhìn một cái gọi mình hảo đại ca ra hỏa cứ như vậy mất mạng. Cho nên hắn trầm giọng quát, Đồng Lĩnh, cẩn thận sau lưng. Đồng Lĩnh mặc dù biểu hiện chính là kẻ yếu, nhưng là ra hỏa này thân phận thế nhưng là Thanh Sơn Tông nội môn đệ tử, luyện khí 5 tầng tồn tại. Một cái đột nhiên xuất hiện khó khăn, hắn hẳn là mình trước vượt qua một chút. Đồng Lĩnh quả nhiên không có để Diệp Hạo Nghĩa thất vọng, đang nghe Diệp Hạo Nghĩa tiếng quát lúc, trường kiếm trong tay của hắn liền trước tiên vung ra. Kinh đào hải lãng. Kinh đào kiếm pháp bên trong một chiêu chẳng những có thể lấy dùng cho công kích, hơn nữa còn có thể dùng tại phòng thủ kiếm pháp. Đồng Lĩnh mặc dù không có nắm giữ kiếm thức, nhưng là trong khi xuất thủ, nhưng cũng là gọn gàng. Đương đương đương. Trường kiếm cùng cánh tay đụng vào nhau, phát ra giống như sắt thép va chạm thanh âm. Cánh tay kia tại thời khắc này, tựa như bị ngăn cản lại. Chỉ là ác linh, cũng không gì hơn cái này. Đồng Lĩnh hét lớn, thanh âm bên trong đầy đắc ý thế nhưng là, ngay tại hắn đắc ý trong nháy mắt, công kích kia bàn tay của hắn đột nhiên nở ra gấp 10, giống như một cái quạt hương bổ, hướng phía hắn trùng điệp chụp tới. Đồng Linh có kinh nghiệm của lần trước, lần nữa nhanh chóng huy kiếm, thế nhưng là liền tại trường kiếm trong tay của hắn cùng ác linh tiếp xúc trong nháy mắt, Đồng Linh liền cảm thấy một cỗ quỷ dị hấp lực, để trường kiếm của mình giống như tiến vào nước bùn bên trong. Không những cái khó lấy huy động, hơn nữa còn mang theo cả người hắn, hướng phía cánh tay kia ngược lại bay đi. Đồng Linh, quan kiếm. Mộ Dung Phiêu Tuyết đang khi nói chuyện, đằng không mà lên, trường kiếm trong tay của nàng múa bên trong, mang theo vô số bông tuyết, hướng phía cánh tay kia rơi đi. Đương đương đương. Mộ Dung Phiêu Tuyết trường kiếm cùng cánh tay kia va chạm trong nháy mắt, vang lên một trận sắt thép va chạm thanh âm. Chỉ bất quá cuối cùng, Mộ Dung Phiêu Tuyết trường kiếm vẫn không có đem cánh tay kia cho chặt đứt. Loại này tình hình, để Mộ Dung Phiêu Tuyết thần sắc đại biến. Nàng đã cảm nhận được này quỷ dị hung linh đáng sợ. Về phần đứng ở một bên Đồng Lĩnh, thì vô cùng nghe lời, đem trường kiếm trong tay của mình vứt bỏ, đối với hắn mà nói, hiện tại chuyện quan trọng nhất vẫn là bảo trụ tính mạng của mình. Chạy đi đâu? Âm trầm thanh âm từ màu xám trong sương mù truyền ra, nương theo lấy thanh âm này, chỉ thấy cái kia quỷ dị cánh tay lần nữa nở ra gấp 10, trong lòng bàn tay càng là sinh ra một cái vô hình vòng xoáy, hướng phía Đồng Lĩnh bao phủ đi qua. Bay lên không muốn đi Đồng Lĩnh, không nhưng cái khó về sau lui, cả người còn hướng lấy vòng xoáy phương hướng, nhanh chóng đi đến. Sư tỷ cứu ta. Đồng Lĩnh đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi. Diệp Hạo Nghĩa nhìn xem kia đột nhiên xuất hiện tại đại thủ trên vòng xoáy, trong lòng lập tức sinh ra một tia cảm giác xấu. Loại này thủ đoạn đã vượt ra khỏi luyện khí phạm vi. Đây là một cái trúc cơ cấp bậc hung linh. Ý nghĩ này vừa xuất hiện ở trong lòng, Diệp Hạo Nghĩa trong lòng có một loại rời lên tảng đá nện chân của mình cảm giác. Mình đây là muốn anh hùng cứu mỹ nhân, biểu hiện mình hảo đại ca khí khái, lại không nghĩ tới, tự chọn đối tượng, thật sự là quá ra sức. Ai nói nơi này không cho phép trúc cơ cấp bậc hung linh xuất hiện, ngươi đi ra cho ta, nhìn ta có phải hay không đánh chết ngươi. Trong lòng gào thét Diệp Hạo Nghĩa, vừa mới chuẩn bị hướng phía Mộ Dung Phiêu Tuyết mở miệng, đã thấy Mộ Dung Phiêu Tuyết đã đằng không mà lên. Trong chốc lát, một đạo hoa mỹ kiếm quang đã đem Mộ Dung Phiêu Tuyết bao vây. Kiếm quang quét ngang, kia lớn như vậy bàn tay, tại kiếm quang này phía dưới, ầm vang sụp đổ, bất quá ngay tại kiếm quang này tiêu tán trong nháy mắt, Mộ Dung Phiêu Tuyết khuôn mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Nhân kiếm hợp nhất. Mộ Dung Phiêu Tuyết vào thời điểm mấu chốt này, sử dụng nhân kiếm hợp nhất. Mộ Dung sư tỷ quả nhiên là Mộ Dung sư tỷ, cái này hung linh liền là xem như lại khó quấn, cũng không phải Mộ Dung sư tỷ ngài đối thủ. Tránh thoát hung linh đuổi bắt đầu lĩnh, lúc này không chút nào quên cho Mộ Dung Phiêu Tuyết vuốt mông ngựa. Đáng tiếc, ngay tại hắn lúc nói chuyện, liền nghe có người thản nhiên nói, có thể tại luyện khí kỳ, liền có thể câu thông thiên địa, phi thường tốt. Ha ha ha, từ hôm nay trở đi, ngươi cái này nhục thân chính là của ta. Nương theo lấy thanh âm này, một người mặc trường bào màu đen, cả người đều rất giống dấu ở âm ảnh bên trong thân ảnh, xuất hiện ở sương mù màu đen bên trong. Những cái kia sương mù màu đen, tại thân ảnh này xuất hiện trong nháy mắt, đều rất giống gặp chủ tử của mình đồng dạng, hóa thành một mảnh vòng xoáy màu đen, đem thân ảnh màu đen kia bao khỏa tại ở giữa. Diệp Hạo Nghĩa nhìn xem thân ảnh này, tâm càng phát lạnh mấy phần. Có chí khôn trúc cơ hung linh, mình làm sao lại lựa chọn hắn đâu? Loại vật này, không phải không tồn tại cái này thí luyện chi địa sao? Làm một luyện khí tu sĩ, tại gặp được loại này hung linh thời điểm, biện pháp tốt nhất, đó chính là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Tốc độ của mình tựa như không chậm, mà Mộ Dung Phiêu Tuyết không thể bước xuống. Cho nên hắn ngay đầu tiên, liền hướng phía Mộ Dung Phiêu Tuyết vọt tới. Đi mau, cái này hung linh không phải chúng ta có thể. Ngay tại Diệp Hạo Nghĩa nói chuyện trong nháy mắt, Mộ Dung Phiêu Tuyết đã huy động trường kiếm trong tay, hướng phía kia trúc cơ hung linh vọt tới. Tại xông ra trong nháy mắt, Mộ Dung Phiêu Tuyết càng là dùng một loại không thể nghi ngờ khẩu khí nói, Diệp sư huynh, đồng lĩnh, hai người các ngươi mau rời đi bí cảnh tìm kiếm trưởng môn cứu ta. Mặc dù Mộ Dung Phiêu Tuyết trong giọng nói ra cứu ta hai chữ, nhưng là Diệp Hạo Nghĩa rõ ràng, chờ hắn mang theo Nhạc Thương mang bọn người đến, Mộ Dung Phiêu Tuyết có rất lớn xác suất sẽ chết không có chỗ chôn. Hệ thống, Mộ Dung chính Phiêu Tuyết muốn chết, có phải hay không liền cùng ta không có quan hệ? Diệp Hạo Nghĩa mặc dù có tiêu thần kinh lịch, nhưng là cuối cùng vẫn là không nhịn được hướng phía hệ thống hỏi. Túc chủ suy nghĩ nhiều, nếu như Mộ Dung Phiêu Tuyết tử vong, như vậy Túc chủ sẽ vĩnh viễn tìm không được mới tiểu đệ. Ai? Quả nhiên, làm hảo đại ca thật là khó a. Ngay tại Mộ Dung Phiêu Tuyết chỗ sung yếu đến kia hung linh phía trước trong nháy mắt, Diệp Hạo Nghĩa đã đẳng không mà lên, ngăn tại Mộ Dung Phiêu Tuyết phụ cận. Mộ Dung sư muội, loại này sự tình, có vi huynh tại, làm sao có thể để ngươi làm đâu? Diệp Hạo Nghĩa nhìn Mộ Dung Phiêu Tuyết, trịnh trọng vô cùng mà nói, Phiêu Tuyết, ngươi đi tìm trưởng môn, nơi này từ ta kéo lấy. Nói ra từ ta kéo lấy bốn chữ, Diệp Hạo Nghĩa chuyên môn tại trong giọng nói của mình quán chú tình cảm. Trong chốc lát, Mộ Dung Phiêu Tuyết trong lòng tràn đầy ấm áp. Nàng mặc dù là một cường giả, nhưng là lúc này, Diệp Hạo Nghĩa ngạch thanh âm, lại làm cho nàng từ trong lòng cảm thấy lạ như thế ấm áp. Diệp Hạo Nghĩa sư minh, thật là một người tốt. Len keng, ngài thu hoạch được Mộ Dung Phiêu Tuyết cảm kích, ban thưởng tinh anh công pháp tăng lên một cấp. Tinh anh công pháp tăng lên một cấp, cái này ban thưởng tựa như cũng không tệ. Diệp Hạo Nghĩa lúc này cũng không có quá nhiều thời gian để ý tới phần thưởng kia, hắn muốn thừa cơ hội này, nhiều tại Mộ Dung Phiêu Tuyết trên thân, phá lấy một chút chỗ tốt. Bằng không, chờ thời cơ sử dụng hết, hắn lại biểu diễn cũng vô ích. Nghiệt trướng, có ta ở đây nơi này, mơ tưởng làm bị thương ta Mộ Dung sư muội. Diệp Hạo Nghĩa trưởng kiếm trực chỉ hung linh, tức giận nói. Mộ Dung Phiêu Tuyết khuôn mặt lập tức dâng lên một cỗ đỏ ửng. Len keng, ngài thu được Mộ Dung Phiêu Tuyết cảm mến, ban thưởng phàm cấp công pháp luyện thể đỉnh phong. Phàm cấp công pháp luyện thể đỉnh phong, đây là cái gì ý tứ? Mà chỗ kia tại màu xám trong sương mù ở giữa thân ảnh, lúc này cũng là một trận im lặng, cái này ghê tởm tiểu bối, vậy mà bắt hắn ở chỗ này nói chuyện yêu đương. Các ngươi đều đi không được. Thân ảnh màu xám cho đang khi nói chuyện, bàn tay hướng phía nắm vào trong hư không một cái, vô số màu xám sương mù, trong hư không ngưng kết thành vô số màu xám dây thừng, hướng phía Diệp Hạo Nghĩa bọn người trực tiếp bao phủ tới. Tại cái này màu xám sương mù bao trùm trước mắt, Diệp Hạo Nghĩa nhanh chóng huy kiếm, Nhược Thủy Tam Thiên kiếm, bị hắn trong nháy mắt phát huy ra. Thế nhưng là làm kiếm quang của hắn chém về phía màu xám sương mù trong nháy mắt, Diệp Hạo Nghĩa liền cảm thấy mình kiếm quang tựa như chạm tại trên đông đồng dạng. Mà tầng kia tầng sương mù, mặc dù bị Diệp Hạo Nghĩa kiếm quang chặt đứt không ít, nhưng như cũng có mảng lớn sương mù dây thừng hướng phía bọn hắn bao phủ quá khứ. Không tốt, gia hỏa này so với mình nghĩ còn muốn lợi hại hơn. Cảm thụ được sương mù biến hóa, Diệp Hạo Nghĩa đầu óc nhanh chóng vận chuyển. Chương 30, đi trệ kịch bản kiếm tâm thông minh có thể cảm ứng bốn phía biến hóa, trước tiên làm ra ứng đối. Nhưng là bây giờ, phô thiên cái địa dây thừng, căn bản cũng không có sơ hở gì có thể nói, chẳng những Diệp Hạo Nghĩa, liền ngay cả Mộ Dung Phiêu Tuyết cùng đồng lĩnh cũng không có chạy thoát. Giết! Đồng lĩnh điên cuồng vũ động trường kiếm trong tay của mình, mặc dù kiếm quang của hắn không nhất định có tác dụng, nhưng là lúc này, cả người hắn đều biểu hiện vô cùng điên cuồng. Đây là một loại sợ hãi tạo thành điên cuồng. Bất quá đang điên cuồng đồng thời, đồng lĩnh trong lòng càng là xuất hiện đến một cái ý nghĩ, đó chính là Diệp Hạo Nghĩa sư minh nói nơi này cực kỳ an toàn, thế nhưng là nơi này vì cái gì nguy hiểm như vậy? Dây thừng gào thét, không ngừng xuyên thấu qua kiếm quang, quật ở trên người hắn. Len keng. Nương theo lấy một sợi dây thừng quất vào trên cánh tay của hắn, đồng lĩnh trường kiếm trong tay trực tiếp ném tới giữa không trung. Giờ khắc này đồng lĩnh trong hai con ngươi tràn ngập sợ hãi, mắt thấy rút tới dây thừng, liền muốn đem hắn toàn bộ thân hình bao khỏa. Mộ Dung Phiêu Tuyết nhanh chóng huy động trường kiếm, ngăn tại trước người hắn. Đáng tiếc, Mộ Dung Phiêu Tuyết kiếm quang mặc dù sắc bén, nhưng là giờ khắc này, Mộ Dung Phiêu học đồng dạng là khó mà tự vệ. Kia phô thiên cái địa màu xám dây thừng, để nàng ngay cả khả năng đào tẩu đều không có. Diệp sư minh, nhìn đến chúng ta ai cũng đi không á? Mộ Dung Phiêu Tuyết nhìn xem Diệp Hạo Nghĩa, lớn tiếng nói, ngươi hối hận cùng ta một tổ sao? Đều lúc này, Mộ Dung Phiêu Tuyết lại còn hỏi loại vấn đề này. Bị mình sáng tạo ra khó khăn, làm đến luôn cuống tay chân Diệp Hạo Nghĩa, lúc này thật muốn mở ra Mộ Dung Phiêu Tuyết đầu, nhìn xem nàng có phải hay không choáng váng. Nữ nhân này, thật sự là ghê tởm a. Trong lòng gào thét, nhưng là lý trí nói cho Diệp Hạo Nghĩa, lúc này mình cũng không thể đắc tội Mộ Dung Phiêu Tuyết. Không chỉ như thế, mình còn muốn trợ giúp Mộ Dung Phiêu Tuyết. cho nên hắn nhanh chóng thối lui đến Mộ Dung Phiêu Tuyết trước người nói, ta Diệp Hạo Nghĩa cả đời có thể làm sai sự tình, nhưng lại nhưng tuyệt đối sẽ không hối hận. Huống chi ta cảm thấy cùng ngươi một đội là ta làm ra lựa chọn chính xác nhất. Len keng, ngài thu hoạch được Mộ Dung Phiêu Tuyết chiều sâu hảo cảm, ban thưởng địa hỏa rèn thể thời cơ một lần. Địa hỏa rèn thể, nghe làm sao có chút kinh khủng đâu. Diệp Hạo Nghĩa trường kiếm trong tay, lúc này đã bị một đầu sợi dây thừng trói quấn quanh, hắn biết lưu cho mình thời gian không nhiều lắm. Mộ Dung Phiêu Tuyết, không, Phiêu Tuyết, xin cho phép ta xưng hô như vậy ngươi. Diệp Hạo Nghĩa thanh âm bên trong mang theo trầm thấp nói. Mộ Dung Phiêu Tuyết nghe được xưng hô thế này, trên mặt đột nhiên đỏ lên. Trong lòng của nàng, lúc này chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là Diệp Hạo Nghĩa vậy mà đối với mình có ý tưởng. Ý nghĩ thế này dâng lên, để Mộ Dung Phiêu Tuyết lại là thẹn thùng, vừa cao hứng. Mà một cái ý nghĩ, lúc này càng là tại trong lòng của nàng quân quẩn. Nếu như lúc này, Diệp Hạo Nghĩa nói yêu mình đến tuột cùng là đáp ứng chứ? Vẫn là đáp ứng chứ? Diệp đại ca, hiện tại còn không phải. Mộ Dung Phiêu Tuyết thanh âm rất thấp, nàng cảm thấy mình lúc này hẳn là để Diệp Hạo Nghĩa đừng nói những thứ này. Len keng, ngài thu được Mộ Dung Phiêu Tuyết cảm mến, ban thưởng thần thể thời gian tu luyện nửa năm. Thần thể thời gian tu luyện nửa năm, kia trên cơ bản liền là để cho mình luyện khí tầng thứ 7 tu vi, trực tiếp tăng lên tới luyện khí tầng thứ 8. Diệp Hạo Nghĩa trong lòng kinh hỉ, lập tức nói, Phiêu Tuyết, ngươi yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không để ngươi xuất ra bất cứ vấn đề gì. Ta liền sợ, chờ một chút ta liền không có thời gian nói cái này. Phiêu Tuyết, ở ta nơi này sắp không rõ sống chết thời điểm, ta hiện tại nguyện vọng duy nhất liền là nghe ngươi gọi ta một tiếng hảo đại ca. Diệp Hạo Nghĩa lúc đầu muốn nói để Mộ Dung Phiêu Tuyết gọi hắn Diệp đại ca, kết quả không biết làm sao, liền biến thành hảo đại ca. Đồng lĩnh dù sao cũng là võ giả, mặc dù trong lòng của hắn lúc này tràn đầy hoảng sợ, nhưng là sau cùng lý trí, hắn vẫn là lấy. Giờ phút này, nghe Diệp Hạo Nghĩa cùng Mộ Dung Phiêu Tuyết lời nói, hắn đột nhiên cảm thấy mình tựa như là dư thừa. Diệp Hạo Nghĩa đại ca đây quả thật là chúng ta chi mẫu mực, tại loại này sống chết trước mắt, vậy mà nói lời như vậy. Ô, Diệp Hạo Nghĩa tựa như là tiêu thần tốt nhất đại ca, hiện tại hắn tại cái này sống chết trước mắt, lại muốn Mộ Dung Phiêu Tuyết gọi hắn đại ca, cái này tựa như không có bất kỳ cái gì không đúng. Diệp đại ca, ngươi làm sao không cho Mộ Dung Phiêu Tuyết bảo ngươi một tiếng Hạo Nghĩa đâu? Đồng lĩnh trong lòng, lúc này nghĩ chỉ có một điểm, đó chính là gọi Hạo Nghĩa mới là thích hợp nhất, rốt cuộc gọi Diệp đại ca, thật sự là có chút quá thua lỗ. Mộ Dung Phiêu Tuyết tâm tình lúc này cũng có chút thất linh bất lạc, nàng đang nghe Diệp Hạo Nghĩa có nguyện vọng duy nhất lúc, trong lòng của nàng tràn đầy cảm xúc, nàng cảm thấy Diệp Hạo Nghĩa muốn để nàng kêu lên một cái khó mà mở miệng xưng hô. Nhưng là bây giờ, Diệp Hạo Nghĩa yêu cầu lại là một cái hảo đại ca. Lúc đầu trong lòng còn đang do dự gọi không gọi Mộ Dung Phiêu Tuyết, lúc này liền có một loại lầu cao vạn trượng rơi xuống cảm giác. Tại sao lại như vậy chứ? Chẳng lẽ là mình mị lực không đủ, hay là bởi vì trong lòng của hắn tồn tại cái gì lo lắng? Cho nên cho tới bây giờ, hắn đối yêu cầu của mình đều là hảo đại ca, mà không phải cái khác. Đồng ý, vẫn là không đồng ý. Mộ Dung Phiêu Tuyết là một cái hiền lành cô nương, loại này sống chết trước mắt, nàng tự nhiên không hy vọng Diệp Hạo Nghĩa tiếp nối trung thân. Diệp Hạo Nghĩa, tại ta Mộ Dung Phiêu Tuyết trong lòng, ngươi chính là của ta hảo đại ca. Mộ Dung Phiêu Tuyết mỗi chữ mỗi câu hướng phía Diệp Hạo Nghĩa nói. Hảo đại ca, Mộ Dung Phiêu Tuyết gọi mình là hảo đại ca. Mặc dù cái này hảo đại ca xưng hô là bởi vì chính mình sử dụng thủ đoạn có được, nhưng là đại trưởng phu làm việc không có quy củ nhiều như vậy. Len keng, ngài bị Mộ Dung Phiêu Tuyết gọi là hảo đại ca, ban thưởng tinh thần lực lại để thăng một cái cấp bậc. Tinh thần lực của mình đã bị tăng lên tới cấp 1, hiện tại lại để thăng một cái cấp bậc, đây chẳng phải là đại biểu tinh thần lực của mình đã đạt đến tầng thứ 2. Tại Thanh Sơn Tông, tinh thần lực đạt tới đệ nhị trọng người, cũng chính là một chút trúc cơ cường giả mà thôi. Các, vậy mà trước khi chết nói chuyện yêu đương, thật sự là buồn cười. Hôm nay, ta liền để các ngươi làm một cái đồng mệnh yêu đương. Kia thân ảnh màu xám cho đang khi nói chuyện, lúc đầu điên cuồng dây dưa màu xám dây thừng, vậy mà nhanh chóng hội tụ, cũng chính là trước mắt, lại muốn hội tụ thành một vòng màu xám viên cầu. Cực kỳ hiển nhiên, lúc này thân ảnh màu xám cho muốn thi triển một loại bí pháp, mà một khi loại bí pháp này sử dụng, kia Diệp Hạo Nghĩa bọn người liền thật nguy hiểm. Diệp Hạo Nghĩa cảm giác quả cầu này có bảo, biết thời gian không sai biệt lắm. Hắn đã để Mộ Dung Phiêu Tuyết kêu hảo đại ca, nếu như tiếp tục dùng miệng lưỡi dây dưa, chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Nghiệt trướng, tiếp ta một kiếm. Quát khẽ một tiếng, Diệp Hạo Nghĩa chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm. Lần này, hắn thi triển là từ kia gia thú trên lĩnh ngộ thần chi nhất kiếm. Mặc dù cái này thần chi nhất kiếm hắn cũng không hề hoàn toàn lĩnh ngộ, càng không có khống chế thần chi nhất kiếm uy lực, nhưng là Diệp Hạo Nghĩa rất rõ ràng, chỉ cần là mình thi triển thần chi nhất kiếm, như vậy hết thảy đều không phải là vấn đề. Thân ảnh màu xám cho tại Diệp Hạo Nghĩa giơ trường kiếm lên thời điểm, đôi mắt bên trong còn mang theo một tia nụ cười chế nhạo. Thế nhưng là ngang kia thần chi nhất kiếm chậm rãi hạ xuống trước mắt, hắn cũng đã phản ứng lại. Một loại to lớn kinh khủng, để thân ảnh màu xám cho cảm nhận được một loại uy hiếp chí mạng, lý trí của hắn nói cho hắn biết, lúc này, cái gì cũng không cần nghĩ, biện pháp tốt nhất liền là có bao xa trốn bao xa. Làm phiến khu vực này bên trong có đủ nhất trí tuệ tồn tại, thân ảnh màu xám cho không muốn chết, hắn cái gì cũng không có lên tiếng, quay người liền hướng phía dưới mặt đất phóng đi. Thế nhưng là, ngay tại hắn quay đầu trong nháy mắt, hắn cảm giác thân thể của mình thật giống như bị thứ gì trói buộc lại. Tại loại trói buộc này dưới, hắn cái gì cũng không làm được. Dãy rủa không thoát, thoát đi không được. Loại này tình hình, để kia thân ảnh màu xám cho vô cùng sợ hãi, mà liền tại hắn muốn mở miệng cầu xin tha thứ trong nháy mắt, hắn cảm thấy một cỗ kiếm băng hướng phía hắn vọt tới. Kiếm rơi, hắn cảm thấy mình thân thể, mình điều khiển màu xám lực lượng, hắn thân niệm, hắn hết thảy đều trực tiếp hóa thành hai đoạn. Mà nương theo lấy cái này hai đoạn tạo ra, hắn tất cả ký ức tại thời khắc này biến mất sạch sẽ. Thân ảnh màu xám cho biến mất, Mộ Dung Phiêu Tuyết cùng Đồng Lĩnh đều dùng một loại không thể tin được ánh mắt nhìn Diệp Hạo Nghĩa. Bọn hắn đều cảm thấy một kiếm kia uy lực, bọn hắn lúc này trong lòng đối với Diệp Hạo Nghĩa cảm giác, liền là trước mắt người này, căn bản cũng không phải là người, hắn là một cái thần, một cái chí cao vô thượng, để bọn hắn từ trong lòng tràn đầy sợ hãi thần. Một kiếm kia có được không thể địch nổi lực lượng. Một kiếm kia, để bọn hắn từ trong lòng cảm nhận được to lớn sợ hãi. Làm một tu luyện kiếm pháp người, trong lòng của bọn hắn, lúc này chân chính ý nghĩ là, trên đời này lại có cường đại như thế kiếm pháp. Như thế nào như thế? Nhưng lại xác thực như thế. Mộ Dung Phiêu Tuyết cảm thấy Diệp Hạo Nghĩa ngạch thân thể đang lay động, nghĩ đến Diệp Hạo Nghĩa vừa mới nói lời, nàng cơ hồ trước tiên hướng phía Diệp Hạo Nghĩa vọt tới. Diệp Hạo Nghĩa lúc này thần thức đã có chút mơ hồ, hắn thậm chí cảm thấy mình lực lượng đang điên cuồng tiêu tán. Lần này, mình kém chút không có bị mình cho đùa chơi chết. Ngay tại hắn quyết định về sau tuyệt đối không chơi loại chuyện như vậy thời điểm, hắn thấy được Mộ Dung Phiêu Tuyết lao đến. Hắn lúc này liền cảm thấy mình trên thân đã không có nửa tia lực lượng, hắn cảm thấy bản thân vào một khắc này cũng muốn ngất đi. Không được, tuyệt đối không thể như thế ngất đi, nếu như một khi ngất đi, như vậy mình liền thua thiệt nhiều lắm. Phiêu Tuyết, ngươi nhớ kỹ, chỉ cần ta Diệp Hạo Nghĩa có một hơi tại, liền không cho phép. Liền không cho phép có người bắt nạt. Bắt nạt. Cuối cùng muội muội của ta bốn chữ, Diệp Hạo Nghĩa chưa kịp nói ra miệng, không phải hắn không nghĩ, mà là thần trí của hắn lúc này đã khó mà chống đỡ được. Mà Mộ Dung Phiêu Tuyết giờ khắc này, hai con ngươi có chút đỏ lên, hắn nhìn về phía Diệp Hạo Nghĩa ánh mắt càng phát ra nhiều một tia ái mộ. Không cho phép có người bắt nạt nữ nhân của hắn. Mình nghe qua, những cái kia dẫm lên thất thải tường vân trở về cố sự bên trong, tựa như đều nói như thế. Nhìn xem cả người ngã trên mặt đất, hô hấp trở nên có chút yếu ớt Diệp Hạo Nghĩa, Mộ Dung Phiêu Tuyết lập tức khẩn trương lên. Nàng nhẹ nhàng địa ôm lấy Diệp Hạo Nghĩa, sau đó nhẹ giọng nói, "Diệp đại ca, tâm ta giống như ngươi tâm, không phụ tương tư ý." Chương 31, bị con về hảo đại ca mình hôn mê 3 ngày. Lam U Bí cảnh cơ duyên đã kết thúc. Mình là bị Mộ Dung Phiêu Tuyết từ Lam U Bí cảnh bên trong đọc ra tới. Mộ Dung Phiêu Tuyết thu được công pháp cao cấp băng phách hàn quang truyền thừa. Trên giường thanh tỉnh về sau, rất nhiều tin tức liền bị người nhanh chóng truyền vào Diệp Hạo Nghĩa trong tai. "Diệp đại ca, hiện tại toàn bộ tông môn đều cảm thấy ngươi lần này thành Mộ Dung Phiêu Tuyết vương hữu, chẳng những không có được cái gì chỗ tốt, cuối cùng vẫn bị người con ra." Tiêu Thần đứng tại Diệp Hạo Nghĩa bên người, vô cùng trầm thống nói, "Đại ca ngươi nói, có phải hay không Mộ Dung Phiêu Tuyết chiếm ngươi tiện nghi? Chỉ cần là ngươi một câu, nên tìm nàng lý luận, ta đi tìm nàng." Diệp Hạo Nghĩa không để ý đến Tiêu Thần, hắn lúc này trong lòng chính cẩn thận suy nghĩ một đầu xuất hiện tại trong lòng hắn tin tức. "Leng keng, ngài thu được Mộ Dung Phiêu Tuyết yêu thương, ban thưởng tăng lên kiếm thức làm kiếm ý thời cơ một lần." Cái này ban thưởng, để Diệp Hạo Nghĩa tâm đều có chút run rẩy. Làm một võ giả, Diệp Hạo Nghĩa đối với từ kiếm thức đến kiếm ý chỉ ở giữa chênh lệch là tương đối rõ ràng. Đối với đại đa số nội môn đệ tử tới nói, bọn hắn chỉ cần là cố gắng một chút, trên cơ bản đều có thể nắm giữ một loại kiến thức, thế nhưng là kiếm ý, liền xem như hạch tâm đệ tử, cũng không dám nói, mình cả đời này liền có thể nắm giữ một loại kiếm ý, chẳng những có thể lấy để kiếm pháp tùy tâm sử dụng, hơn nữa còn có thể thôi động kiếm pháp, hội tụ thiên địa chi lực. Có thể nói, nắm giữ kiếm ý tồn tại, đều đã là trúc cơ trở lên. Lần này, trong lòng của mình nhiều một cái ngưng kết kiếm ý tin tức, thật sự là để Diệp Hạo Nghĩa mừng rỡ. "Ngươi đi mời Mộ Dung Phiêu Tuyết đến một chuyến." Diệp Hạo Nghĩa nói xong câu đó, đột nhiên nghĩ đến cái gì nói, "Được rồi, vẫn là để Đồng Lĩnh tới một lần đi." Đối với lần này kết cục, Diệp Hạo Nghĩa trong lòng có một ít nghĩ mà sợ, mặc dù hết thảy đều theo chiếu hắn bố trí phát triển, nhưng Diệp Hạo Nghĩa vẫn là cảm thấy, lần này sự tình có chút mạo hiểm. Kia thân ảnh màu xám cho, vẫn là quá mạnh một chút. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, tông môn lời thề son sắt nói trong truyền thừa không có trúc cơ cấp bậc tồn tại, nơi này lại xuất hiện trúc cơ đâu. Đồng Lĩnh rất nhanh liền bị Tiêu Thần cho tìm tới, khi nhìn đến Diệp Hạo Nghĩa về sau, hắn liền cung kính nói, "Diệp đại ca." Đối với Diệp Hạo Nghĩa, Đồng Lĩnh từ trong lòng có một loại cảm giác sợ hãi, rốt cuộc kia kinh thiên động địa một kiếm, thật sự là quá mạnh. Nếu như một kiếm kia rơi ở trên người hắn, Đồng Lĩnh cảm thấy mình tuyệt đối là thập tử vô sinh. Diệp Hạo Nghĩa hướng phía Tiêu Thần khoát tay nào nói, "Sư đệ, ngươi trước đi ra ngoài một chút, ta có một số việc muốn cùng Đồng Lĩnh nói riêng." Tiêu Thần trong lòng mặc dù có chỗ không cam lòng, nhưng là đối Diệp Hạo Nghĩa phân phó, hắn cũng không dám không nghe, lập tức cung kính nói, "Vâng, sư minh." Chờ Tiêu Thần đem cửa tử đóng lại, Diệp Hạo Nghĩa liền thôi động mình kiếm tâm thông minh, cảm giác bốn phía một cái cũng không có người chú ý, lúc này mới hướng phía Đồng Lĩnh nói một chút đi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? "Diệp đại ca, tại ngài chém giết kia hung linh về sau, từ hung linh trên thân đã tuôn ra một đạo truyền thừa." Đồng Lĩnh nói truyền thừa thời điểm, đôi mắt bên trong chớp động lên hướng tới chi sắc. Mặc dù lần này hắn tùy tùng Mộ Dung Phiêu Tuyết cũng coi là thu hoạch tương đối khá, nhưng là so với truyền thừa đến vẫn như cũ kém rất xa. Diệp Hạo Nghĩa gật đầu, dựa theo Lam U Bí cảnh quy củ, càng là đẳng cấp cao hung linh, trên người truyền thừa càng là lợi hại. Nhóm người mình chém giết một cái trúc cơ cấp bậc hung linh, kia truyền thừa có thể nghĩ. "Diệp đại ca, truyền thừa vốn là phóng tới ngươi, thế nhưng là tại ngươi sau khi ngã xuống đất, kia truyền thừa liền xông về Mộ Dung sư tỷ." Đồng Lĩnh nói đến đây, thanh âm bên trong tràn đầy kính nể nói, đối với loại này tình hình, Mộ Dung sư tỷ lúc bắt đầu là cự tuyệt. "Thế nhưng là ngươi cũng biết, truyền thừa loại vật này, tại Lam U Bí cảnh bên trong, một khi không có chỗ dựa vào, nó liền sẽ tiêu tán vô tung vô ảnh. Cho nên cuối cùng, Mộ Dung sư tỷ vẫn là quyết định thu lấy truyền thừa." Nàng nói, đợi nàng đem truyền thừa thu lấy về sau, lại truyền thụ cho ngài. Diệp Hạo Nghĩa gật đầu, bất quá hắn cũng không nói lời nào, mà là trở lấy đồng lĩnh nói ra. Mộ Dung sư tỷ tại ra thời điểm, lúc đầu muốn hướng tông môn nói rõ, đánh giết kia trúc cơ hung linh chính là sư huynh ngài. Thế nhưng là ta ngăn cản Mộ Dung sư tỷ. Đồng lĩnh một bộ tranh công bộ dáng nói, sư huynh, ngài hẳn phải biết, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Ngài một kiếm chém giết một cái trúc cơ sự tình, nếu như truyền đi, còn không biết bao nhiêu người muốn có được ngài một kiếm kia bí mật. Đến lúc đó, có thể sẽ cho ngài mang đến phiền toái không nhỏ, cho nên ta liền khuyến cáo Mộ Dung sư tỷ, tốt nhất giúp ngài ẩn tàng một chút, đừng cho một thân hắn biết. Đối với mình thần chi nhất kiếm, Diệp Hạo Nghĩa trên thực tế đã nghĩ kỹ giải thích biện pháp, kia chính là mình đột nhiên đối sư phụ cho mình ra thú, có một chút lĩnh ngộ. Thế nhưng là một khi hắn nói như vậy Nhạc Thương Mang chờ tông môn cao tầng, nhất định sẽ không như thế nhẹ nhõm buông tha hắn, bất luận như thế nào, đều sẽ để hắn thật tốt giải thích một chút. Tại loại này tình huống dưới, che giấu tựa như cũng không tệ. Các ngươi làm không tệ, dạng này có thể cho ta giảm bớt một chút phiền toái, bất quá liền xem như nói ra cũng không có việc gì, đây là ta Tiểu Tùng Phong bí truyền kiếm pháp, ta cũng chỉ là nắm giữ một chút gia lông. Diệp Hạo Nghĩa hướng phía đồng lĩnh cười một tiếng, tùy ý nói. Đồng lĩnh đôi mắt bên trong lóe lên một tia thất vọng, bất quá lập tức cười nói, có thể cho Diệp sư huynh cống hiến sức lực là vinh hạnh của ta. Đúng rồi, Mộ Dung sư tỷ tử vừa về đến, liền bị cưỡng chế bế quan, ta nghe nói sắp xuất quan. Tốt, đồng lĩnh sư đệ, ngươi có chuyện đi làm việc trước đi. Diệp Hạo Nghĩa phất tay để đồng lĩnh rời đi về sau, Tiêu Thần liền đi tới. Diệp đại ca, kia băng phách thần quang truyền thừa, không phải nàng Mộ Dung Phiêu Tuyết một người, ta cảm thấy ngươi hẳn là tranh thủ một chút. Tiêu Thần vừa tiến đến, liền trầm giọng nói. Diệp Hạo Nghĩa nhìn xem một bộ tức giận Tiêu Thần, cảm giác trong lòng của hắn sở dĩ không cân bằng, mặc dù có một ít là bởi vì chính mình, cũng không ít là bởi vì Mộ Dung Phiêu Tuyết. Băng phách hàn quang truyền thừa, tựa như so với hắn Liệt Thiên kiếm quyết, đều không yếu. Chuyện này, chờ Mộ Dung Phiêu Tuyết sau khi xuất quan, lại tìm trưởng môn phán quyết. Diệp Hạo Nghĩa vô cùng trịnh trọng mà nói, huynh đệ chúng ta lúc này, nói cái gì cũng không có dùng. Tiêu Thần nhìn xem Diệp Hạo Nghĩa tùy ý bộ dáng, lập tức thật gấp nói, Diệp đại ca, mặc dù Mộ Dung Phiêu Tuyết bọn hắn nói, lần này chém giết truyền thừa hung linh, là các ngươi cùng một chỗ ra tay, nhưng là ta biết, trong này, lên chủ yếu tác dụng, vẫn như cũng là sư huynh ngươi. Mộ Dung Phiêu Tuyết, hắn tại sao có thể cùng ngươi so sánh? Hiện tại hắn cầm chủ yếu nhất ban thưởng, cái này không công bằng. Diệp Hạo Nghĩa khoát tay nào nói, Tiêu Thần, chuyện này, ta sẽ xử lý tốt, ngươi bây giờ trọng yếu nhất, liền là tăng lên tu vi của mình. Tốt, ta muốn bế quan nghỉ ngơi một chút, không có chuyện gì, tốt nhất đừng quấy rầy ta. Tiêu Thần mặc dù không có cam lòng, nhưng là đối mặt Diệp Hạo Nghĩa lạnh xuống khuôn mặt, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn rời đi. Rốt cuộc, nếu như tại dây dưa tiếp, Diệp Hạo Nghĩa đại ca tức giận, với hắn mà nói liền là tai nạn. Hệ thống, hiện tại ta có hay không đã hoàn toàn trở thành Mộ Dung Phiêu Tuyết hảo đại ca? Diệp Hạo Nghĩa cũng không có lập tức nhận lấy ban thưởng, mà là hướng phía trong lòng hệ thống dò hỏi. Diệp Hạo Nghĩa cảm giác mình một loạt thao tác, không sai biệt lắm đã đem Mộ Dung Phiêu Tuyết cái này tảng đá cho che nó lên. Hắn không muốn tiếp tục nữa, bởi vì hắn cảm thấy Mộ Dung Phiêu Tuyết ánh mắt nhìn hắn, thật sự là có chút không giống a. Mộ Dung Phiêu Tuyết đã đem túc chủ làm thành đại ca đối đãi, nhưng là khoảng cách hảo đại ca vẫn tồn tại như cũ lấy trên lệnh nhất định. Mặt khác, theo giám sát, Mộ Dung Phiêu Tuyết đối túc chủ tình cảm có một ít đi thiên dấu hiệu, mời túc chủ nhất định phải giữ nghiêm huynh muội chi nghĩa. Huynh muội chi ý. Nghĩ đến Mộ Dung Phiêu Tuyết ánh mắt, Diệp Hạo Nghĩa một trận bất đắc dĩ, người này à, quá ưu tú, thật sự là để người không thoải mái à. Hiện ngay tại lúc này, nghĩ khác cũng vô ích, không bằng trước hết nhận lấy một chút ban thưởng. Cảm giác mình toàn thân thiếu thốn Diệp Hạo Nghĩa, trước tiên nhận lấy thần thể thời gian tu luyện nửa năm. Nương theo lấy cái này nhận lấy, một cỗ nội khí nhanh chóng tràn vào đến Diệp Hạo Nghĩa thể nội. Nương theo lấy nội khí này tràn vào, cũng chính là trong nháy mắt, Diệp Hạo Nghĩa chẳng những cảm giác được mình toàn thân tràn đầy lực lượng, mà lại hắn còn cảm thấy mình thần muốn luyện, có một loại muốn bị xông phá cảm giác. Luyện khí cửu trọng, đột phá 9 cái huyệt vị, mỗi một cái huyệt vị đột phá đều sẽ để tu vi có to lớn tăng lên. Đột phá. Không có chút do dự nào, Diệp Hạo Nghĩa liền thôi động nội khí, từ mình thần môn trong huyệt xông qua, mà theo thần môn huyệt đột phá, Diệp Hạo Nghĩa tu vi càng là trực tiếp tăng lên gấp đôi. Luyện khí tầng thứ 8. Tràn ngập tại Diệp Hạo Nghĩa thể nội nội khí, để Diệp Hạo Nghĩa cảm thấy mình thân thể càng nhẹ, có thể thúc dục nội khí, càng là có thể ly thể 10 trượng. 10 trượng bên trong, cách không đả thương người. Cảm thụ một chút mình nội khí tăng lên, Diệp Hạo Nghĩa tiếp tục nhận lấy ban thưởng, chỉ bất quá không có thần thể tu luyện nửa năm loại này đã nghiền ban thưởng. Diệp Hạo Nghĩa tu vi mặc dù còn tại tăng lên, nhưng là cuối cùng cũng chính là cố định tại luyện khí tầng thứ 8 trung kỳ. Nhận lấy tinh thần lực tăng lên một cái cấp bậc. Nếu không phải vừa mới thức tỉnh, lực lượng kiên quyết, Diệp Hạo Nghĩa cái thứ nhất muốn nhận lấy, trên thực tế liền là cái này. Hắn hiện tại tinh thần lực đã là tầng thứ nhất, bây giờ tại nhận lấy tinh thần lực tăng lên một cái cấp bậc, cũng chính là trong nháy mắt, Diệp Hạo Nghĩa tinh thần lực liền đã đạt đến tầng thứ 2. Tầng thứ 2 tinh thần lực, để Diệp Hạo Nghĩa tinh thần cảm giác phạm vi trong nháy mắt làm lớn ra gấp đôi không nói. Tại cái này tinh thần lực tăng lên tới tầng thứ 2 trong nháy mắt, Diệp Hạo Nghĩa càng cảm giác hơn đến trong tim mình xuất hiện một cái tiểu nhân. Mà khi tâm niệm của hắn chui vào tiểu nhân bên trong nháy mắt, thể nội hết thảy đều nhanh lộ ra tại Diệp Hạo Nghĩa trong lòng. Nội thị, tinh thần lực tầng thứ 2, chẳng những trưởng khống phạm vi có tăng lên không nhỏ, mà lại có thể nội thị. Tại cảm thụ một phen mình tinh thần lực biến hóa về sau, Diệp Hạo Nghĩa thậm chí cảm thấy trong cơ thể mình tiểu nhân có một loại phá thể mà ra xúc động. Bất quá cuối cùng, Diệp Hạo Nghĩa vẫn là đem cái này thần thức xuất khiếu xúc động ép xuống, hắn ở phương diện này không có nửa điểm kinh nghiệm, một khi xuất khiếu, lại xảy ra vấn đề gì? Hoàn thành tinh thần lực nhận lấy, Diệp Hạo Nghĩa liền đem ánh mắt rơi vào hai hạng lựa chọn bên trên. Địa hỏa gen thể, cùng ngoại môn công pháp tăng lên tới đỉnh phong. Hai loại, ta nên lựa chọn cái nào đâu? Chương 32, Kim Cương Minh Vương thân chức dùng đất hỏa luyện thể vẫn là trước tu luyện ngoại môn công pháp. Vấn đề này Diệp Hạo Nghĩa rất nhanh liền có đáp án. Mặc dù tại tu luyện giới, Diệp Hạo Nghĩa cũng không phải là cái gì lão thủ, nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng, địa hỏa luyện thể là luyện thể, kia ngoại môn công pháp luyện thể đồng dạng là luyện thể. Trước đem cái này ngoại môn công pháp tăng lên tới đỉnh phong, sau đó tại dùng địa hỏa luyện thể tăng lên một đợt, có thể nói lựa chọn như vậy sảng khoái. Nếu như ai không dạng này lựa chọn, đó mới là đầu có vấn đề đâu. Bất quá cái này lựa chọn dễ dàng, thế nhưng là Diệp Hạo Nghĩa trong tay, lúc này cũng không có cái gì công pháp luyện thể. Tại hơi suy tư một chút, Diệp Hạo Nghĩa liền chuẩn bị đi Thanh Sơn Tông tàng kinh các. Làm tông môn bí tịch cất giữ chỗ, tàng kinh các đối với toàn bộ Thanh Sơn Tông tới nói, là trọng yếu vô cùng. Một chút trọng yếu điển tịch, không có các trưởng lão đồng ý, người bình thường muốn tiếp xúc, đều tiếp xúc không đến. Nhưng là phổ thông, đặc biệt là luyện thể công pháp, tàng kinh các bên trong cũng là góp nhặt không ít, chỉ bất quá cho tới nay, những vật này đều bị người xem như rác rưởi đồng dạng, lập tức chất đống tại tàng kinh các tầng dưới chót. Dĩ vãng bản chủ cũng nhìn qua hai quyển, chỉ bất quá cảm thấy thứ này cùng ngự kiếm trên 9 tầng trời luyện khí so sánh, kém thật sự là quá xa, cho nên trực tiếp liền ném tới một bên. Hiện tại, hệ thống có ban thưởng, Diệp Hạo Nghĩa tự nhiên muốn tuyển chọn một hai bản. Hạ Tiểu Tùng Phong, Diệp Hạo Nghĩa rất nhanh liền đi tới tàng kinh các bên ngoài. Lúc này tàng kinh các bên ngoài, tụ tập không ít đệ tử, bọn hắn khi nhìn đến Diệp Hạo Nghĩa thời điểm, từng cái trên mặt đều lộ vẻ ra ngoài ý muốn chi sắc. Đối với bọn hắn tới nói, vị này Diệp Hạo Nghĩa, thế nhưng là nhân vật truyền kỳ. Không nói những cái khác, liền nói hắn cùng Tiêu Thần sự tình, liền để rất nhiều người lần lượt đàm luận, chớ đừng nói chi là lần này, Mộ Dung Phiêu Tuyết thu được cấp cao nhất cơ duyên. Kia Lam U Bí cảnh xuất hiện nhiều năm, lần lượt không ít thiên tài đều thu hoạch thuộc về cơ duyên của mình, thế nhưng là những thiên tài kia cơ duyên, trên cơ bản cũng không bằng Mộ Dung Phiêu Tuyết gặp phải lần này cơ duyên. Có thể nói hiện tại Mộ Dung Phiêu Tuyết, nhất phi chủ thiên. Diệp Hạo Nghĩa cùng Tiêu Thần giao hảo, liền xem như mình không bái một cái tốt sư phó, cũng muốn để Tiêu Thần tiến vào nội môn. Thế là, Tiêu Thần thu được tổ sư truyền thừa, trở thành nội môn đệ tử. Mà cùng Mộ Dung Phiêu Tuyết một tổ tiến vào Lam U bí cảnh, chính hắn liều đều té xỉu, mà Mộ Dung Phiêu Tuyết lại thu được đỉnh cấp truyền thừa. Vị này Diệp Hạo Nghĩa, thật là nghĩa bạc vô tiền, không có lợi cho bản thân chút nào linh vật a. Diệp sư minh, lúc nào có rảnh, chúng ta cùng một chỗ du lịch thiên hạ như thế nào? Một cái tuổi trẻ võ giả, lớn tiếng hướng phía Diệp Hạo Nghĩa hô. Võ giả này cũng không có cái gì xấu tâm tư, hắn chi như vậy hô, trên thực tế chỉ có một cái tâm tư, đó chính là đối Diệp Hạo Nghĩa phát ra một cái mời. Diệp Hạo Nghĩa cũng không hiểu người trẻ tuổi kia suy nghĩ, hắn đối với loại mời mọc này mặc dù không có hứng thú gì, nhưng là mặt ngoài, hắn vẫn là cười ha hả nói, về sau có cơ hội đi. Diệp sư minh, ta cũng nghĩ cùng ngài cùng một chỗ du kiếm thiên hạ. Một cái nhìn qua có 7 phần tư sắc nữ tử, đầy người mong đợi nói. Diệp Hạo Nghĩa nhìn xem nữ tử này thân sắc, trong lòng dâng lên một tia chán ghét, Mộ Dung Phiêu Tuyết là mình hảo đại ca hệ thống tuyển định đối tượng, mình nhịn thì cũng thôi đi, ngươi tính là cái gì người, cũng đáng được ta nhẫn. Thật xin lỗi, không rảnh. Đối với không phải mình công lực đối tượng người, Diệp Hạo Nghĩa cho tới bây giờ đều không có quá nhiều ý nghĩ. Nữ tử kia vốn cho rằng mình có thể chờ đến Diệp Hạo Nghĩa đồng ý, lại không nghĩ tới, mình chờ đến lại là Diệp Hạo Nghĩa lãnh đạm. Loại này tình hình, để nữ tử cảm thấy phẫn nộ, thế nhưng là đối mặt một bộ đạm mạc bộ dáng Diệp Hạo Nghĩa, nữ tử cũng chỉ có thể dùng một tiếng hừ nhẹ, từ đó biểu đạt bất mãn của mình. Diệp Hạo Nghĩa đi vào tàng kinh các, hắn nội môn đệ tử thân phận, để hắn tại toàn bộ tàng kinh các 3 tầng trước thông suốt. Dựa theo bản chủ ký ức, Diệp Hạo Nghĩa rất nhanh liền đi vào một tầng phía bên phải giá sách, chỉ thấy phía trên bày đầy các loại công pháp. Ngũ hổ trạng không đao, thông tí thiết sa trường, kim trung cháo, thiết bố sam. Nhìn xem đủ loại ngoại môn công pháp, Diệp Hạo Nghĩa tiện tay cầm lên một bản kim trung cháo, chỉ thấy phía trên thình lình viết, chỉ cần là tu luyện tới đỉnh phong, thân thể làn da liền tựa như bị một cái kim trung cháo thể, đao thương bất nhập. Kim trung cháo thể, phòng bị cũng chính là võ giả bình thường đao kiếm, như Thanh Sơn tông loại này nội khí thuốc dục kiếm quang, căn bản là phòng bị không ở cho nên loại này công pháp, tại Thanh Sơn trong tông cũng không có cái gì người tu luyện. Đem loại này kim trung cháo hoặc là thiết bố sam tu luyện tới đỉnh phong, Diệp Hạo Nghĩa trong lòng cũng không phải là như vậy hài lòng, rốt cuộc đây chính là lãng phí một lần cơ hội khó được. Ánh mắt của hắn tại rất nhiều công pháp luyện thể bên trong tìm kiếm, nửa ngày sau, một bản nhìn qua có chút cũ nát sách xuất hiện tại trong con người của hắn. Kim Cương Minh Vương Thân. Cái này tựa như là trong truyền thuyết Phật môn công pháp, chỉ bất quá theo Phật môn biến mất, loại công pháp này đã khó mà nhìn thấy. Kim Cương Minh Vương Thân cũng là tu luyện lục thần, chỉ bất quá tại cái này Kim Cương Minh Vương Thân ghi chép bên trong, tựa như phải phối hợp Phật môn một loại bí pháp đến cộng đồng tu luyện. Nếu như không có bí pháp phối hợp, liền xem như tu luyện loại này Kim Cương Minh Vương Thân, cuối cùng đạt được cũng chỉ là gia lông, căn bản là khó mà tu luyện tới đỉnh phong. Không có Phật môn bí pháp tấn cấp, thế nhưng là cái này không làm khó được Diệp Hạo Nghĩa a, bởi vì Diệp Hạo Nghĩa có hệ thống, hắn có thể trực tiếp đem loại công pháp này tăng lên tới trạng thái đỉnh phong. Cái này Kim Cương Minh Vương Thân hấp dẫn nhất Diệp Hạo Nghĩa, trên thực tế là đối với mỗi một tầng cảnh giới chú thích, trong đó tầng thứ 9 thậm chí đóng cửa viết, có thể chống cự luyện khí 9 tầng cường giả một kích toàn lực. Loại này tiêu chú chỗ tốt, cũng đánh dấu như thế rõ ràng pháp môn, Diệp Hạo Nghĩa cảm thấy mình không nên bỏ lỡ. Cầm lấy Minh Vương Kim Cương Thân, Diệp Hạo Nghĩa nhanh chóng nhìn một lần. Hiện bây giờ hắn, tinh thần lực cường đại, cái này một lần nhìn sang, trên cơ bản đã sắp sáng Vương Kim Cương Thân nội dung, toàn bộ ghi tạc trong đầu. Hoàn thành đây hết thảy, Diệp Hạo Nghĩa liền rời đi tàng kinh các, về tới Tiểu Tùng Phong chỗ ở của mình. Tăng lên Minh Vương Kim Cương thân đến đỉnh phong. Tại nhận lấy ban thưởng trong nháy mắt, Diệp Hạo Nghĩa liền đem tăng lên phòng ngự ngoại công nội dung, xác định là Kim Cương Minh Vương thân. Theo quyết định này, Diệp Hạo Nghĩa liền cảm thấy thân thể của mình thật giống như bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo, cơ thể của hắn gân cốt, hắn hết thảy đều cảm nhận được nghiêm trọng đau đớn kịch liệt. Loại này đau đớn, để tinh thần lực đạt đến tầng thứ 2 Diệp Hạo Nghĩa đều có một loại khó mà chịu được cảm giác. Một đoạn này tu vi tăng lên, đã để Diệp Hạo Nghĩa thân thể tăng lên tới một loại người bình thường khó mà với tới tình trạng. Thế nhưng là theo cái này Minh Vương Kim Cương thân đạt tới đỉnh phong, Diệp Hạo Nghĩa liền cảm thấy mình thân thể lúc này liền giống như một khối bách luyện kim cương đồng dạng. Chẳng những trên da hiện ra nhàn nhạt kim loại sáng bóng, mà lại Diệp Hạo Nghĩa còn cảm thấy mình gân cốt, mình cốt tủy đều đã tăng lên tới một loại mới hoàn cảnh. Hắn thậm chí tại trên người chính mình không cảm ứng được mảy may lực dơ bẩn tồn tại. Luyện thể không một hạt bụi, khí huyết như rồng. Đây chính là Kim Cương Minh Vương thân đại thành biểu hiện. Trung Điệp hít một hơi, Diệp Hạo Nghĩa ra thịt nhanh chóng thu nạp, toàn thân huyết khí phun trào, tại thân thể của hắn bên ngoài càng là tạo thành một cái nhàn nhạt hư ảnh. Cái này hư ảnh không nhìn kỹ, căn bản là không nhìn thấy, thế nhưng là Diệp Hạo Nghĩa rất rõ ràng, chính là bởi vì cái này Minh Vương hư ảnh tồn tại, để hắn thân thể lực phòng ngự tăng lên không phải một cái cấp bậc. Đem Kim Cương Minh Vương thân tấn cấp đến tầng thứ 9, Diệp Hạo Nghĩa mới xem như thật cảm thấy, cái này một cái ban thưởng mang đến cho mình chỗ tốt. Cái này chẳng những là phương diện phòng ngự chỗ tốt, cũng tương tự để Diệp Hạo Nghĩa lực lượng, Diệp Hạo Nghĩa cảm ứng đều có to lớn tăng lên. Sau đó, dùng đất hỏa luyện thể thử một lần, nhìn xem cái này địa hỏa luyện thể có phải hay không còn có thể để cho mình Kim Cương Minh Vương thân có chỗ tăng lên. Một ý niệm, Diệp Hạo Nghĩa liền lựa chọn địa hỏa luyện thể. Ngay tại Diệp Hạo Nghĩa làm ra lựa chọn trong nháy mắt, Diệp Hạo Nghĩa liền phát hiện thân thể của mình không biết lúc nào đã bị quần quần ngọn lửa màu đỏ sẫm khóa bao khỏa. Cái này ngọn lửa màu đỏ sẫm cũng không phải là quá mãnh liệt, nhưng là theo ngọn lửa màu đỏ sẫm tràn vào, Diệp Hạo Nghĩa một loại điên cuồng cảm giác đau đớn liền tràn ngập tại Diệp Hạo Nghĩa trong lòng. Hắn thôi động Kim Cương Minh Vương thân, liều mạng ngăn cản cái này mãnh liệt mà đến hỏa diễm, thế nhưng là danh xưng có thể ngăn cản tầng thứ 9 luyện khí công kích Kim Cương Minh Vương thân, cũng chính là đạo mắt công pháp, liền đã bị kia ngọn lửa màu đỏ sẫm bị bỏng sụp đổ. Hỏa diễm tràn vào Diệp Hạo Nghĩa thể nội, hỏa diễm bị bỏng lấy Diệp Hạo Nghĩa thân thể mỗi một bộ phận, cái này cuồn cuộn ngọn lửa màu đỏ sẫm cũng không có đem Diệp Hạo Nghĩa thân thể đốt thành tro bụi, mà là yên lặng tiêu đốt lấy Diệp Hạo Nghĩa hết thảy. Nhìn xuống, nhất định phải nhìn xuống. Giờ khắc này Diệp Hạo Nghĩa thật chặt sử dụng kiếm tâm thông minh pháp môn, trông coi trong lòng mình cuối cùng một tia thanh minh. Hắn mặc dù là lần đầu tiên kinh lịch địa hỏa luyện thể, nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng, nếu như không thể bảo trì lại trong lòng thanh minh, như vậy lần cơ hội khó được này, chỉ sợ cũng muốn bị mình trực tiếp lãng phí hết. Bắt đầu, Diệp Hạo Nghĩa còn tính toán địa hỏa luyện thể thời gian, thế nhưng là chậm rãi, Diệp Hạo Nghĩa liền từ bỏ tính toán. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Hạo Nghĩa cảm thấy loại kia bị bỏng cảm giác đột nhiên biến mất sạch sẽ. Nương theo lấy loại cảm giác này biến mất, Diệp Hạo Nghĩa cơ hồ là trước tiên liền thanh tỉnh lại. Hắn cảm thấy một chút xíu ngọn lửa màu đỏ sậm ngay tại từ trong thân thể của mình tràn ra. Địa hỏa, tại trong tông môn vô cùng chân quý địa hỏa, cứ như vậy từ trên người mình biến mất. Diệp Hạo Nghĩa trong lòng có như vậy một tia không bỏ. Làm một điểm cuối cùng hỏa diễm tuôn ra trong nháy mắt, Diệp Hạo Nghĩa trực tiếp thôi động Minh Vương Kim Cương thân khí huyết chi lực, đem kia một tia hỏa diễm bao khỏa tại trong cơ thể của mình. Màu đỏ sậm địa hỏa lần nữa bao trùm Diệp Hạo Nghĩa toàn thân. Chỉ bất quá giờ khắc này, địa hỏa số lượng thật sự là quá ít, mặc dù bao trùm Diệp Hạo Nghĩa toàn thân, nhưng cũng không có cho Diệp Hạo Nghĩa tạo thành tổn thương gì. Một khắc đồng hồ về sau, kia bao trùm Diệp Hạo Nghĩa toàn thân địa hỏa liền biến thành màu đỏ sẫm quang mang, chui vào Diệp Hạo Nghĩa thể nội. Hoàn thành địa hỏa rèn thể Diệp Hạo Nghĩa, lúc này so đem Kim Cương Minh Vương thân tu luyện tới đỉnh phong thời điểm, cảm giác càng thêm thoải mái. Hắn cảm thấy mình mỗi một tấc da thịt lực lượng đều có một loại bay tăng lên. Cũng liền lần này lúc, ở ngoài ngàn dặm, một chi đội ngũ chính trùng trùng điệp điệp hướng phía Thanh Sơn Tông đi tới. Chương 33, một người ép một tông khoảng chừng 100 mét bao dài phi thuyền, rong ruổi tại đám mây phía trên, cho người ta một loại nhanh như điện chớp cảm giác. Cùng Thanh Sơn Tông kia Kim Đan kỳ cự ưng so sánh, cái này lớn như vậy phi thuyền, đồng dạng cho người ta một loại xa hoa cảm giác. Lúc này ở phi thuyền đầu thuyền, đang đứng tại một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia một thân nhạt quần áo màu vàng, cho người ta một loại vô cùng chói mắt cảm giác. Phía trước liền là Thanh Sơn Tông sao? Lời của người tuổi trẻ bên trong, mang theo một tia tùy ý, lời từ hắn bên trong, cái này Thanh Sơn Tông tựa như đều không có bị hắn để ở trong mắt. Đại sư Minh, phía trước liền là Thanh Sơn Tông. Một cái khuôn mặt không tính anh tuấn, nhưng lại tràn đầy tiếu dung người trẻ tuổi, cung kính hồi đáp. Kia người mặc nhạt quần áo màu vàng nam tử, trong thần sắc mang theo một tia khinh thường nói, cũng không biết Thanh Sơn Tông đi cái gì vận khí cất chó, lại có đệ tử thu được băng phách thần quang truyền thừa. Kia khuôn mặt lấy vui người trẻ tuổi thì cung kính nói, cái này nhất định khiến cho bọn hắn tổ tiên hiền linh, nếu không, đệ tử của bọn hắn làm sao có tư cách trở thành sư huynh ngài Lô Đỉnh. Nhạt quần áo màu vàng nam tử trẻ tuổi đôi mắt bên trong lóe lên một tia tự đắc, hắn vừa xài bước ra, một mảnh hào quang màu đỏ thắm bắt đầu ở chung quanh hắn hội tụ. Hừ hừ, nếu không phải vì để cho ta Liệt Dương Phá Thiên Quyết nâng cao một bước, ta làm sao đến mức muốn cưới một cái môn phái nhỏ nữ đệ tử. Nam tử nói đến đây trong lời nói tràn ngập cảm khái. Đi theo tại phía sau nam tử người trẻ tuổi thì cười nói, đúng vậy à, nữ tử kia có thể cùng ngài xứng đôi là phúc khí của nàng. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, liền nghe kiếm khí gào thét, có người ngự kiếm mà đến, nơi này chính là Thanh Sơn Tông, người phương nào xông vào núi xưng tên ra. Nghe được tiếng quát này, nhặt quần áo màu vàng người trẻ tuổi trên mặt lộ ra một tia tức giận, bất quá ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, liền nghe có người thản nhiên nói, đem chúng ta lệnh kỳ dâng lên. Đương theo lấy một tiếng này phân phó, chỉ thấy một mặt vẽ lấy nhật nguyệt tinh thần ba loại đồ án màu đen lệnh kỳ, trực tiếp trôi lơ lửng ở trên thuyền lớn. Kia ngự kiếm mà đến Thanh Sơn Tông đệ tử, khi nhìn đến cái này nhật nguyệt tinh thần cờ xí, sắc mặt lập tức liền có chút khó coi. Bọn hắn tại liếc nhau một cái, liền cung kính nói, Thanh Sơn Tông chấp sự Lệ Mộ Vũ, gặp qua chư vị Huyền Thiên Tông đồng đạo. Nói cho các ngươi trưởng môn, liền nói ta Huyền Thiên Tông trưởng lão Ngọc Hạc Tử cùng Hạch Tâm đại đệ tử thân không về đến đây tiếp Nhạc Thương mang trưởng môn. Kia tràn đầy khuôn mặt tươi cười người trẻ tuổi, lúc này thanh âm bên trong mang theo một loại từ trên cao nhìn xuống khẩu khí nói, tại cửa nhà mình, bị người ta như thế chẳng thèm ngó tới, Thanh Sơn Tông phụ trách nên tiếp người, lúc này trong lòng vô cùng khó chịu. Thế nhưng là khó chịu về khó chịu, nhưng là đối mặt Huyền Thiên Tông người, bọn hắn vẫn như cũng phải gìn giữ vốn có tôn trọng. Mời chư vị tiếp tục tiến lên, chúng ta cái này hồi bẩm. Phi thuyền cũng không có chút nào chậm dần ý tứ, tại Thanh Sơn Tông đệ tử tránh ra con đường về sau, liền giống như bay, hướng phía Thanh Sơn Tông phương hướng gào thét mà đi. Cái này khiến lúc đầu chuẩn bị dẫn đường Thanh Sơn Tông đệ tử, từng cái sắc mặt đều biến vô cùng khó coi, bất quá bọn hắn chờ kia phi thuyền sau khi đi xa, lúc này mới cả giận nói, Huyền Thiên Tông có gì đặc biệt hơn người, khinh người quá đáng. Nói chuyện chính là một người trẻ tuổi, trong giọng nói của hắn mang theo một tia phẫn nộ. Mà đứng ở bên cạnh hắn, một cái lao luyện thành thục đệ tử thì từ tốn nói, Huyền Thiên Tông xác thực không có cái gì ghê gớm, bọn hắn cũng chính là có 5 cái nguyên anh cấp bậc đại lao, càng có kim đan tồn tại 13 người. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, cái kia vốn là tràn đầy phẫn nộ người trẻ tuổi, trong chốc lát nói không ra lời. Rốt cuộc, 5 cái nguyên anh cấp bậc lão tổ, đủ để cho hết thảy mọi người đều dập tắt cùng Huyền Thiên Tông tranh cao thấp một hồi tâm tư. Lần này Huyền Thiên Tông tới, nhất định không có chuyện tốt lành gì. Kia đệ tử trẻ tuổi, tại trầm ngâm một chút, thanh âm bên trong tràn đầy oán hận nói. Mà lúc này, một thân nhạt quần áo màu vàng thân cũng về, đang đứng tại một cái khuôn mặt gầy cao trước mặt lão giả, thần sắc của hắn bên trong cũng không có quá nhiều tôn kính. Mặc dù tu vi của hắn chỉ là luyện khí đỉnh phong, nhưng là hắn tiền đồ rộng lớn, tại toàn bộ Huyền Thiên Tông bên trong, chính là mạnh mẽ nhất trưởng môn người cạnh tranh một trong. Huống chi nhà hắn lão tổ càng là Huyền Thiên Tông ngũ đại nguyên anh cường giả một trong, những này tổ hợp lại với nhau, liền để hắn tràn đầy lực lượng. Vô Quy, lần này chúng ta đến Thanh Sơn Tông, ngươi chuẩn bị như thế nào xuất thủ? Ngọc Hạc Tử đối với thân không vệ ngạo nghễ, cũng không có sinh khí, ngược lại cười ha hả hỏi. Thân Vô Quy cười nhạt một cái nói, sư thúc, ta cảm thấy, bằng vào lấy sư tôn ta một phong thư, Thanh Sơn Tông tuyệt đối không nguyện ý đem bọn hắn xuất sắc nhất nữ đệ tử giao ra. Cho nên, đệ tử chuẩn bị thật tốt diệt một chút Thanh Sơn Tông uy phong, để bọn hắn biết, bọn hắn Thanh Sơn Tông sở dĩ có thể sinh tồn được, hoàn toàn đều là bởi vì chúng ta Huyền Thiên Tông che chở. Đệ tử tu vi mặc dù không đủ, nhưng là một người ép một tông, còn không phải vấn đề gì. Ngọc Hạc Tử nhìn xem mặt mũi tràn đầy tự tin Thân Vô Quy, trong lòng tự đủ người sư điệt này trời sinh thần cốt, tư chất siêu phàm. Thế nhưng là cái này kiêu ngạo kình, thật sự là có chút để người không thích. Bất quá đây không phải hắn quan tâm sự tình, hắn chỉ là một cái trong tông môn cũng không có nắm giữ cái gì đại quyền trưởng lão, về sau nói không chừng tại sự tình gì bên trên, còn muốn dựa vào vị sư điệt này, nếu như đắc tội quá ác, kia. Huống chi, theo Ngọc Hạc Tử, Thanh Sơn Tông xác thực không ra hồn. Liền xem như Nhạc Thương mang ra hỏa này có chút âm hiểm, nhưng cũng là không nổi cái gì sóng lớn. Tốt, lần này sự tình, cứ dựa theo tâm ý của ngươi đi làm, sư thúc ở chỗ này, cho ngươi phất cờ họ reo. Trong lòng hạ quyết tâm Ngọc Hạc Tử, lập tức liền cười ha hả hướng phía Thân Vô Quy nói. Thân Vô Quy ôm quyền nói, tạ ơn sư thúc. Cũng liền tại hai người lúc nói chuyện, phi thuyền đã đi tới Thanh Sơn Tông ngoài sân môn, kia Thân Vô Quy nhìn xem Thanh Sơn Tông sân môn, nhếch miệng nói, Thanh Sơn Tông còn danh xưng có cái gì nguyên anh tông sư, ta xem bọn hắn sơn môn bố trí, cùng chúng ta so sánh, kém thực sự không phải một điểm nửa điểm. Đối với Thân Vô Quy loại này miệng ai, Ngọc Hạc Tử nhẹ nhàng cười nói, bọn hắn cùng giữa chúng ta chênh lệch thật sự là quá lớn, cho nên hai chúng ta người ở giữa, căn bản cũng không có cái gì khả năng so sánh. Trưởng lão, thân sư minh chúng ta tốc độ, có phải hay không thả chậm một chút? Kia hầu hạ ở một bên tràn đầy tiếu dung người trẻ tuổi hỏi. Không cần, tiến lên chính là. Thân Vô Quy hướng phía đối diện vào tới, một thân đêm tối phụ trưởng Hà nhìn lướt qua, không thèm để ý chút nào nói. Phụ trưởng Hà là trúc cơ cường giả, hắn tại Thanh Sơn trong tông vẫn luôn là cao cao tại thượng tồn tại, lần này hắn bị Nhạc Thương mang phái tới đón khách, có thể nói đã cho đủ đối phương mặt mũi. Thế nhưng là ngay tại hắn đem trên mặt của mình gạt ra tiếu dung, chuẩn bị tiến lên thuộc khóa này thời điểm, kia phi thuyền trên khách nhân lại không chút nào để ý tới hắn, trực tiếp gào thét mà đi, từ phía trước hắn ép tới. Phách lối, cái này Huyền Thiên Tông ra hỏa, từng cái không làm người con, trong lòng thầm mắng phụ trưởng Hà, cố nén xung động trong lòng, để cho mình đem khẩu khí này nuốt xuống. Không phải hắn thích nuốt xuống một hơi này, thật sự là bọn hắn đắc tội không nổi Huyền Thiên Tông. Đứng tại sơn môn khẩu Nhạc Thương mang, đồng dạng thấy được đây hết thảy, sắc mặt của hắn co quắp một chút, nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là đè xuống ý niệm trong lòng. Hắn khó chịu, nhưng là vì tông môn của mình, hắn vẫn là phải vẻ mặt tươi cười nên đón. Đây chính là hắn làm Thanh Sơn Tông trưởng môn, chuyện ắt phải làm. Ha ha, Ngọc Hạc đạo huynh, đại giá ngươi quan lâm, thật sự là ta Thanh Sơn Tông binh hạnh a. Nhạc Thương mang tràn đầy đủ cười nên đón nói. Nhìn xem vẻ mặt tươi cười Nhạc Thương mang, Ngọc Hạc tử thản nhiên nói, Nhạc trưởng môn, ta lần này đến, là vô sự không lên điện tam bảo a. Nhạc Thương mang sắc mặt lập tức biến vô cùng khó coi. Hắn biết Ngọc Hạc tử câu nói này, tuyệt đối không phải là cùng hắn khách sáo. Ngay tại lúc này, hắn hơi mang theo một tia cười cười xấu hổ nói, Ngọc Hạc tử đạo huynh, có chuyện gì ngươi mở miệng chính là, chỉ cần là chúng ta Thanh Sơn Tông có thể làm được, tuyệt đối không cho ngươi thất vọng. Nói câu nói này thời điểm, Nhạc Thương mang trong lòng đang dỉ máu, nhưng là không có cách nào, làm một yếu kém tông môn, hắn bây giờ có thể làm, cũng chỉ có những thứ này. Ngọc Hạc Tử còn chưa mở lời, liền nghe Thân Vô Quy đã nói, "Nhạc trưởng môn, ta lần này phụ mệnh mà đến, có hai chuyện muốn làm. Chuyện làm thứ nhất, chính là ta hy vọng có thể cùng Quý môn các đệ tử luận bàn, chỉ cần là muốn khiêu chiến ta Quý môn đệ tử, đều có thể xuất thủ." Nghe Thân Vô Quy nói như thế, Nhạc Thương mang tay thật chặt nắm nắm. Cái này xáo lộ hắn hiểu được, đây chính là cái gọi là một người ép một tông, bồi dưỡng đệ tử vô địch chi ý năm đó Huyền Tiên Tông, cứ làm như vậy qua, hắn năm đó còn không phải trưởng môn, chỉ là một cái hoạch tâm đệ tử, lúc ấy chờ đợi hắn, liền là loại này để hắn khó chịu đến cực điểm khuất đủ. Mà bây giờ, Huyền Tiên Tông lần nữa muốn làm chuyện như vậy. Đối với dùng tông môn của mình thanh danh, trở thành người khác bàn đạp sự tình, Nhạc Thương mang rất khó chịu, nhưng là hắn không có cách nào. Rốt cuộc, đệ tử của mình, hẳn là không sánh bằng Huyền Tiên Tông đệ tử. Ha ha, cái này thật sự là quá tốt rồi, ta Thanh Sơn Tông đệ tử cũng vô cùng chờ đợi, có thể cùng Huyền Tiên Tông đồng môn trao đổi một chút. Nhạc Thương mang tràn đầy nụ cười nói. Nghe Nhạc Thương mang, Thân Vô Quy đôi mắt bên trong ý cười càng nhiều hơn mấy phần, hắn cảm thấy cái này Nhạc trưởng môn, trên thực tế cũng không gì hơn cái này. Ha ha, Nhạc trưởng môn, ta chỗ này còn có một chuyện, cần cùng ngươi nói một chút. Thân Vô Quy bình tĩnh nói, nhà ta lão tổ suy tính đến, ta cả đời, lúc có một vợ bốn thiếp, mà Quý môn mộ Dung Phiêu Tuyết, hợp phải là của ta thị thiếp một chồng, cho nên còn xin Nhạc trưởng môn ngọc toàn chuyện tốt. Đứng tại Thân Vô Quy bên người người trẻ tuổi, trong chốc lát tràn đầy bội phục, tông môn của mình vị này hạch tâm đệ tử, bàn về ra mà đến, thế nhưng là so với mình, mạnh hơn nhiều lắm. Nên trở thành tiểu thiếp của ta, một câu nói kia nói ra, là uy phong bậc nào. Ha ha, mộ Dung Phiêu Tuyết liệu yếu đào tơ, là không xứng với thân sư điệt, ta nhìn thân sư điệt vẫn là tuyển cái khác hiền nhân đi. Nhạc Thương mang tại hít một hơi về sau, trùng điệp nói. Mà Thân Vô Quy thì thản nhiên nói, Nhạc trưởng môn, ý của ngươi là muốn cự tuyệt ta Huyền Tiên Tông lão tổ hảo ý sao? Nếu như Nhạc trưởng môn thật nghĩ như vậy, ta cũng cho các ngươi một cái cơ hội, nếu như các ngươi Thanh Sơn Tông đệ tử bên trong có người có thể đánh bại ta, vậy ta quay đầu bước đi, cửa hôn sự này như vậy coi như thôi. Chương 34, để các ngươi nội môn đệ tử cùng lên đi tiểu tung phong. Tiêu Thần đang luyện kiếm, hắn lúc này nội khí chẳng những khôi phục, mà lại bởi vì Liệt Thiên Kiếm Quyết tồn tại, để hắn nội khí trở nên vô cùng sắc bén, thậm chí có thể nói lúc này hắn nội khí rất có một loại xé rách hết thể sắc bén cảm giác. Tại loại này tình huống dưới, Tiêu Thần cả người đều ẩn chứa một loại kiêu ngạo, một loại tầm mắt bao quát non sông kiêu ngạo. Chạm, nương theo lấy Tiêu Thần quát nhẹ, một đạo hoa mị kiếm quang trực tiếp chém về phía 10 trượng bên ngoài một khối núi đá. Kiếm quang lướt qua, tồn tại không biết bao nhiêu năm đá rắn trực tiếp hóa thành hai đoạn. Thu kiếm Tiêu Thần nhìn xem kia bị chém đứt núi đá, đôi mắt bên trong lóe lên một tia tự đắc chi ý. Lần trước ta không phải Mộ Dung Phiêu Tuyết đối thủ, nhưng là cái này cũng không thể nói rõ, ta một mực không phải Mộ Dung Phiêu Tuyết đối thủ. Đoạn thời gian gần nhất, tu vi của ta tăng trưởng nhanh chóng, dù là Mộ Dung Phiêu Tuyết thu được băng phách hàn quang truyền thừa, nàng cũng không phải là đối thủ của mình. Luôn có một ngày, ta muốn để nàng bị trước mặt ta, nước mắt chảy ngang. Đương đương đương. Một trận tiếng chuông từ chủ phong vang lên, nghe được tiếng chuông này, Tiêu Thần nhướng mày, trong giọng nói của hắn mang theo một tia không nhịn được nói, lúc này, lại là có cái gì sự tình, thật là không khiến người ta sống yên ổn. Mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng là Tiêu Thần bây giờ còn chưa có cường đại đến có thể đối kháng môn quy tình trạng, cho nên hắn trước tiên liền hướng phía chủ phong phương hướng mà tới. Bất quá tại ngự kiếm bay lên trong nháy mắt, Tiêu Thần ánh mắt liền hướng phía Diệp Hạo Nghĩa phương hướng nhìn thoáng qua, Diệp sư minh bây giờ còn chưa có xuất quan, cũng không biết tại tu luyện cái gì. Cũng chính là chuyện trong nháy mắt, Tiêu Thần liền đã đi tới chủ phong. Bái kiến Tiêu sư minh. Một cái nhìn qua hơn 20 tuổi, mặt thiếu niên mặc áo vàng, cung kính hướng phía Tiêu Thần nói. Thiếu niên này mặc dù so Tiêu Thần lớn, nhưng là Tiêu Thần chính là hạch tâm đệ tử, hắn là nội môn đệ tử, cho nên tại nhìn thấy Tiêu Thần thời điểm, hắn trên cơ bản đều sẽ cung kính xưng hô Tiêu Thần là sư minh. Trên thực tế, dựa theo đạo lý, Diệp Hạo Nghĩa giống như cũng hẳn là xưng hô Tiêu Thần là sư minh, chỉ bất quá vô luận là Diệp Hạo Nghĩa hay là Tiêu Thần, đều đem chuyện này vứt xuống một bên. Biết chuyện gì sao? Tiêu Thần nhận biết cái này nội môn đệ tử, nhưng là hắn nhưng không có chào hỏi tâm tư, gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Là Huyền Thiên Tông người đến, bọn hắn là hướng Mộ Dung Phiêu Tuyết sư tỷ cầu hôn. Vậy đệ tử thấp giọng nói, nghe nói bọn hắn yêu cầu cưới Mộ Dung Phiêu Tuyết sư tỷ, trở thành bọn hắn hoạch tâm đệ tử thiết thất. Mộ Dung Phiêu Tuyết, thiết thất. Hai cái này từ liền cùng một chỗ, lập tức để Tiêu Thần cả người cơ hồ khí bạo. Đối với Tiêu Thần tới nói, dù cho Mộ Dung Phiêu Tuyết muốn làm thiết thất, vậy cũng hẳn là mình thiết thất. Có phải hay không người đều muốn để Mộ Dung Phiêu Tuyết trở thành thiết thất, bọn hắn những người này đem hắn Tiêu Thần làm cái gì? Kia nội môn đệ tử đã nhận ra Tiêu Thần xâm xâm sắc ý, hắn rụt đầu một cái, không còn dám lên tiếng, âm thầm suy nghĩ, đây thật là không có lửa làm sao có khói, những truyền thuyết kia xem ra là đúng, Tiêu Thần đối với Mộ Dung Phiêu Tuyết, quả nhiên là có hơn tình chưa hết à. Tiêu Thần nổi giận đùng đùng đi vào chủ phong đại điện, chỉ thấy trên đại điện có người ngay tại luận võ. Xuất thủ người một trong, liền là ngũ đại hạch tâm đệ tử đứng đầu Trình Phi Kiếm. Cầm trong tay trường kiếm Trình Phi Kiếm, lúc này đã tại trước người của mình, tạo thành đầy trời sóng lớn, khí thế hùng hổ, hủy thiên diệt địa. Mà ở vào Trình Phi Kiếm đối diện, thì là một cái cầm trong tay một kiếm, trường kiếm chưa ra khỏi vỏ người trẻ tuổi, cả người hắn liền tựa như một cái u linh, tại Trình Phi Kiếm kiếm quang bên trong không ngừng mà du tẩu. Từ hai người biểu hiện bên trong, Tiêu Thần liền có một loại bản năng cảm giác, đó chính là Trình Phi Kiếm sư minh, căn vốn là không phải là đối thủ của người nọ. Người ta căn bản cũng không có nghiêm túc, Trình Phi Kiếm đã là loại này bộ dáng, một khi nghiêm túc, vậy hắn Trình Phi kiếm căn bản liền không có hy vọng chiến thắng. Trên thực tế, chính đang xuất thủ Trình Phi kiếm cũng ý thức được vấn đề này, cho nên hắn tốc độ xuất thủ càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng nhanh. Các hạ, chiêu kiếm của ngươi bất ổn a. Hướng Hở trong cảm thán, liền nghe một tiếng trùng điệp kiếm minh, sau đó Trình Phi kiếm đầy trời thấy hết chẳng những biến mất, liền ngay cả vừa mới bị Trình Phi kiếm múa trường kiếm, cũng trực tiếp bay ra ngoài. Giờ khắc này Trình Phi kiếm, sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng. Làm Thanh Sơn Tông Hoạch Tâm đệ tử bên trong đệ nhất nhân, mình chẳng những không có làm cho đối phương xuất kiếm, mà lại trường kiếm trong tay của mình còn bị bắn ra ngoài. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhạc Thương Mang mặc dù mạnh vì gạo, bạo vì tiền, nhưng là lúc này cũng không cười nổi âm thanh tới. Trình Phi kiếm là đệ tử của hắn, đối với mình cái này đệ tử thực lực, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Bây giờ bị người như thế đánh bại, hắn tự nhiên trên mặt không ánh sáng. Trường môn, đệ tử cam nguyện bị phạt. Trình Phi kiếm hướng phía Nhạc Thương Mang ổn quyền, đôi mắt bên trong mang theo một tia ngưng trọng. Nhạc Thương Mang còn chưa mở lời, kia thân vô quy đã thản nhiên nói, "Nhạc trưởng môn, ngươi cũng không cần trách phạt ngươi vị này đệ tử. Hắn sở dĩ thua với ta, trên thực tế không oán bọn hắn quá yếu, mà là bởi vì ta mạnh hơn bọn họ nhiều lắm. Bại trong tay ta, không có gì tốt mất mặt." Dạng này lý do thoái thác, mặt ngoài nghe tới tựa như là cho Trình Phi kiếm giải vây, thế nhưng là nghe được câu này Trình Phi kiếm, sắc mặt lập tức tăng giống như gan heo đồng dạng. Mà đứng ở một bên Tiêu Thần, lúc này chỉ muốn nói là hai chữ, có xấu hổ hay không. Nhạc Thương Mang hít một hơi thật sâu, mặc dù hắn một mực lấy tu dưỡng tốt mà lấy sừng, thế nhưng là tình hình bây giờ, để hắn từ trong lòng cảm thấy mình tu dưỡng còn chưa đủ. Một cố áp chế không nổi tức giận, từ trong lòng của hắn không ngừng tuôn ra. Bất quá trong lòng hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng không có cách nào, hắn biết rõ, tông môn của mình những đệ tử này, không có một cái là thần vô quy đối thủ. Phi kiếm, còn không đa tạ thân công tử chỉ điểm. Nhạc Thương Mang thua tay nói, ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi. Nhạc trưởng môn, nghe nói các ngươi có 4 cái hạch tâm đệ tử, cái này Trình Phi kiếm thật sự là quá yếu một chút, ngươi nhìn, có phải hay không để một cái chân chính có bản lĩnh xuất thủ. Thân vô quy tại Trình Phi kiếm rút đi về sau, cười ha hả nói, trưởng môn, đệ tử thỉnh cầu xuất thủ. Tiêu Thần đã sớm tức nổ tung, giờ phút này có cơ hội, hắn sao có thể không xuất thủ. Mà theo Tiêu Thần đụng tới, Nhạc Thương Mang cao mày, đối với Tiêu Thần tu vi, trong lòng của hắn rõ ràng, biết Tiêu Thần mặc dù thu được Liệt Không kiếm quyết truyền thừa, nhưng là tu vi của bản thân hắn còn kém một chút. Ngươi cẩn thận. Nhạc Thương Mang trầm ngâm trong đáy mắt, liền nhẹ nhàng khoát tay nói. Tiêu Thần hướng phía Thân Vô Quy liền ôm quyền nói, "Thân sư minh, Thanh Sơn Tông Tiêu Thần thỉnh giáo." Thân Vô Quy nghe được Tiêu Thần danh tự, đôi mắt bên trong vẻ châm chọc càng nhiều hơn mấy phần, "Tiêu Thần? Ha ha ha, ngươi chính là cái kia bị từ hôn về sau, đạt được Liệt Không kiếm quyết truyền thừa người sao? Ta nhưng nói cho ngươi, Liệt Không kiếm quyết mặc dù không tệ, nhưng là rơi vào tay của ngươi, thật sự là có chút thua lỗ." Tiêu Thần hận nhất chính là có người ở ngay trước mặt hắn, bắt hắn bị Mộ Dung Phiêu Tuyết từ hôn cái này cha nhi nói sự tình, ngươi đây không phải hết chuyện để nói sao? Hiện tại vị này chẳng những ở ngay trước mặt hắn nói hắn bị từ hôn, hơn nữa còn nói hắn không xứng đáng đến Liệt Không kiếm quyết truyền thừa. Đều nói đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không đại quyết điểm, ngươi đây không phải không chút kiêng kỵ ở trước mặt đánh mặt sao? Mà lại, còn đánh như thế chân trụi. Tiếp ta một kiếm. Tiêu Thần gầm thét, trường kiếm trong tay chấn động, Liệt Không kiếm quyết sắc bén nhất liệt không một chạm, liền đã hướng phía Thân Vô Quy rơi xuống quá khứ. Kiếm quang phá toái hư không, tràn đầy sắc bén chi ý thế, nhưng là đối mặt cái này hung lệ một chiêu, Thân Vô Quy trong thần sắc chỉ có đạm mạc. Một kiếm này không sai, nhưng là để ngươi như vậy thi triển, thật sự là trà đạp. Nương theo lấy lời nói này, kia Thân Vô Quy thân thể liền vô thanh vô tức xuất hiện ở ba trượng bên ngoài, đem chiêu kiếm kia hoàn toàn tránh đi. Nhìn thấy tuyệt chiêu của mình bị dễ dàng như thế tránh thoát, Tiêu Thần con mắt đều có chút đỏ lên, trường kiếm trong tay của hắn lật qua lật lại, từng đạo kiếm quang giống như trường hà chi thủy hướng phía hư không trùng điệp rơi xuống. Một chiêu, hai chiêu, ba chiêu, Tiêu Thần Liệt Không kiếm pháp đã vô cùng thuần thục, thậm chí đã có kiếm thức hình thức ban đầu, nhưng là đối thủ của hắn thật sự là quá mạnh. Giống như nhàn nhã đi dạo đồng dạng Thân Vô Quy, mỗi một lần đều vừa vặn tránh thoát Tiêu Thần công kích, để Tiêu Thần tại cảm thấy phẫn nộ đồng thời cũng cảm nhận được một tia bất đắc dĩ. Tiêu Thần, kiếm pháp của ngươi, ha ha, nói thật thật không ra hồn. Ha ha, liền ngươi dạng này, còn muốn truy Mộ Dung Phiêu Tuyết? Không sợ ngươi thương tâm, ngươi đây không phải cóc ghẻ mà đòi ăn thị tiên nga sao? Ha ha ha. Tiêu Thần, ngươi có phải là nam nhân hay không? Làm sao xuất kiếm như thế bất lực? Nghe những này cay nghiệt điểm ai, Tiêu Thần đôi mắt càng ngày càng đỏ. Hắn tại Thân Vô Quy lần nữa chặn công kích của mình về sau, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, cả người tính cả trường kiếm hóa thành một đạo hoa mỹ kiếm quang, Liệt Không một kiếm. Liệt Không kiếm pháp bên trong mạnh nhất một chiều, Tiêu Thần cũng chỉ là vừa mới nắm giữ, nếu không phải Thân Vô Quy thật sự là quá chói tai, Tiêu Thần làm sao cũng sẽ không thi triển loại này hại người hại mình kiếm pháp. Thân Vô Quy, ngươi nếu là nam nhân, liền tiếp ta một kiếm. Tiêu Thần, để vẻ mặt tươi cười Thân Vô Quy biến sắc, hắn bỗng nhiên ngừng muốn đằng không mà lên thân thể, cả người hướng phía kia Tiêu Thần kiếm quang nên đón tiếp lấy. Trong con mắt của mọi người, cái này Thân Vô Quy liền là đang tìm cái chết. Thế nhưng là, ngay tại kiếm quang này muốn tiếp cận Thân Vô Quy trước mắt, Thân Vô Quy vươn một ngón tay, đó căn bản đến trắng loăn ngón tay, nương theo lấy Thân Vô Quy bàn tay vươn, trong nháy mắt biến thành xích hồng sắc. Ngón tay vẻ nhẹ, một đạo xích hồng sắc qua mang, hướng phía Tiêu Thần kiếm pháp thẳng tắp nên đón tiếp lấy. Cẩn thận, đây là Huyền Thiên Tịch Diệt Chỉ. Nhạc Thương Mang khi nhìn đến một chỉ này trong nháy mắt, liền kinh hô một tiếng nói. Mà nương theo lấy Nhạc Thương Mang tiếng quát, đỏ ngón tay màu đỏ liền cùng Tiêu Thần kiếm quang đụng vào nhau, lúc đầu khí thế hung hăng kiếm quang, tại tiếp xúc đến kia chỉ lực trước mắt, liền trực tiếp hỏng mất ra. Tiêu Thần thân thể trung điệp bay ngược ra ngoài, một ngụm máu càng là từ trong miệng của hắn bừng lên. Ngươi trẻ tuổi, phân có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Không nhớ lâu một chút, ngươi gặp nhiều thua thiệt. Thân Bô Quy nói đến đây, ánh mắt rơi vào đứng tại Trình Phi kiếm bên người hai cái hạch tâm đệ tử trên thân, các ngươi còn muốn xuất thủ sao? Ta đến cùng ngươi so một trận. Mộ Dung Phiêu Tuyết không biết lúc nào xuất hiện ở đại điện bên ngoài. Đối mặt lãnh lực băng xương Mộ Dung Phiêu Tuyết, Thân Bô Quy đôi mắt bên trong lóe lên một tia kinh diễm, hắn cười ha ha một tiếng nói, được rồi, ngươi không phải là đối thủ của ta, cũng không cần so. Nhạc trưởng môn, ta nghe nói các ngươi Thanh Sơn Tông có không ít nội môn đệ tử, như vậy đi, liền để những này nội môn đệ tử đồng loạt ra tay, ta dạy bảo một chút bọn hắn kiếm pháp, cũng coi là vì lần này cầu thân, làm nó cái viên mãn kết quả. Chương 35, con người của ta liền thích mỹ mãn, bổ hồn qua tăng thêm, để tất cả nội môn đệ tử xuất thủ. Một người quét ngang tất cả nội môn đệ tử. Loại này sự tình, chỉ cần là làm được, đây tuyệt đối là phong cách ta. Thân Vô Quy lúc này, chẳng những muốn một người ép một tông, hơn nữa còn muốn đem mình vô địch chi niệm đặt ở Mộ Dung Phiêu Tuyết trong lòng. Nhạc Thương mang nhíu mày, hắn mặc dù không nguyện ý đắc tội Thân Vô Quy, nhưng là gia hỏa này cách làm, thật sự là quá đau đớn bọn hắn Thanh Sơn Tông mặt mũi. Thân công tử, ta xem chuyện này coi như xong đi. Nhạc Thương mang trùng điệp mở miệng nói, ta Thanh Sơn Tông nội môn đệ tử tu vi thấp, cũng không cần thân công tử chỉ giáo. Mộ Dung Phiêu Tuyết chờ Thanh Sơn Tông đệ tử, từng cái con mắt đều có chút đỏ lên, nếu như ánh mắt có thể giết người, bọn hắn sớm đã đem cái này Thân Vô Quy giết mấy chục lần. Khinh người quá đáng. Tiểu tử này thật sự là khinh người quá đáng. Chúng ta Thanh Sơn Tông hoạch tâm đệ tử bại là tài nghệ không bằng người, ngươi bây giờ lại ngay cả nội môn đệ tử đều muốn bắt nạt, ngươi như vậy, thật sự là không làm người con. Ngọc Hạc Tử nhẹ nhàng cười, đối với hiện tại sự tình, ý nghĩ của hắn chỉ có một điểm, đó chính là nhàm chán. Thân Vô Quy làm tông môn thiên tài, nghiền ép Thanh Sơn Tông mấy cái đệ tử trẻ tuổi, hắn thấy, thật sự là tại bình thường cực kỳ. Nếu như Thân Vô Quy bại, đó mới là trò cười. Hiện tại Thân Vô Quy muốn khiêu chiến Thanh Sơn Tông nội môn đệ tử, hắn thấy, cái này căn bản là một chuyện cười, một cái không tốt lắm cười trò cười. Sư thúc, nhạc trưởng môn tựa như không thích khiêu chiến của ta, cái này khiến ta làm sao hoàn thành tông chủ mệnh lệnh, ngài vẫn là cùng nhạc trưởng môn nói một chút đi. Thân Vô Quy đối với Nhạc Thương mang cự tuyệt, cũng không có trực tiếp phản bác, mà là nhìn về phía Ngọc Hạc Tử. Ngọc Hạc Tử vốn là dành đến nhàm chán, lúc này nghe được Thân Vô Quy đem trưởng môn khiêng ra đến, mặc dù trong lòng có chút khó chịu, đại sư hắn vẫn là nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói, nhạc trưởng môn, thân sư điệt là phụ mệnh mà đến, ngươi cũng không thể khó xử một đứa bé a. Khó xử hại tử. Nhạc Thương mang có một loại muốn hung hăng cho Ngọc Hạc Tử một bạt tai xúc động, hắn là một đứa bé sao? Hắn làm sao có thể là đứa bé? Ngươi gặp qua hải tử như vậy sao? Vì không làm khó dễ con của ngươi, liền để ta khó xử con của ta sao? Trong lòng mặc dù phẫn nộ, Nhạc Thương mang vẫn là cười nói, đã không có tất yếu tỉ thí, Ngọc Hạc sư huynh làm gì khó xử những hải tử kia? Nhạc trưởng môn, chỉ là một cái nho nhỏ tỉ thí, ngươi hẳn là ngay cả điểm này mặt mũi cũng không cho chúng ta Huyền Thiên Tông sao? Nói Huyền Thiên Tông gửi cho tại, kia Ngọc Hạc tử thanh âm lập tức tăng thêm mấy phần. Nhạc Thương mang rất muốn nói, ta liền không cho ngươi thế nào, nhưng là làm trưởng môn, hắn không thể làm như vậy. Hắn muốn vì toàn bộ tông môn đệ tử phụ trách, nếu là hắn dám nói như thế, đó chính là triệt để đắc tội Huyền Thiên Tông. Huyền Thiên Tông sở dĩ bá đạo, đó là bởi vì thực lực của hắn đủ mạnh, mà bọn hắn Thanh Sơn Tông sở dĩ cúi đầu, liền là thực lực không bằng người. Trường môn, liền để chúng ta cùng vị này thân công tử tỉ thí một trận đi. Tề Thiếu Thương cái thứ nhất đứng ra, trầm giọng nói. Làm nội môn đệ tử đứng đầu, hắn mặc dù không phải là đối thủ của Diệp Hạo Nghĩa, nhưng là lúc này, hắn biết mình muốn đứng ra. Vừa đến, hắn không thể để cho trưởng môn có xử, cái này thứ hai cũng là trọng yếu nhất, liền là hắn lúc này trong lòng cũng kìm nén một hơi. Quá bắt nạt người á. Tề Thiếu Thương mới mở miệng, cái khác nội môn đệ tử cũng nhao nhao xin chiến, ai bảo bọn hắn đều không phải là đối thủ của Thân Vô Quy, nhưng là bọn hắn không tin, nhóm người mình liên thủ cũng đánh không lại vị này Tề Thiếu Thương. Tốt, đã các ngươi cũng nguyện ý một trận chiến, vậy liền mời thân công tử chỉ giáo một chút đi. Nhạc Thương mang tại hít một hơi dài về sau, trịnh trọng nói. Đối với Nhạc Thương mang mà nói, hiện bây giờ tình huống dưới, đây đã là hắn lựa chọn tốt nhất. 6-7 nội môn đệ tử nhanh chóng đi ra. Thân Vô Quy nhìn xem những này tức giận không thôi, một bộ muốn đem hắn ăn nội môn đệ tử, đôi mắt bên trong lóe lên một tia trầm trọng nói, "Nhạc trưởng môn, ta nhớ được các ngươi Thanh Sơn Tông, thế nhưng là có tiếp cận 20 cái nội môn đệ tử, liền mấy người như vậy độc thủ, có phải hay không lừa gạt ta ạ? Chúng ta là người, nhất định phải thành thật a." Nhạc Thương mang trong lòng một trận phẫn nộ, nhưng là không có cách nào, hắn đã đáp ứng sự tình, không thể tại đổi ý người tới, triệu tập tất cả nội môn đệ tử. Nương theo lấy Nhạc Thương mang mệnh lệnh, Thanh Sơn Tông chủ phong tiếng chuông lần nữa vang lên, mà nương theo lấy những này tiếng chuông, cơ hồ tất cả nội môn đệ tử đều nhanh nhanh tụ tập tới. Thân Vô Quy căn bản cũng không có để ý tới những này đến nội môn đệ tử, hắn đang cười ngâm ngâm đánh giá Mộ Dung Phiêu Tuyết. Trong mắt hắn, Mộ Dung Phiêu Tuyết đã là trong miệng của hắn bữa ăn. Mình nhìn mình nàng dâu, hắn thấy chuyện này thật là không có bất kỳ tật xấu gì. Nữ tử này dáng dấp không tệ, chỉ là có chút quá ngạo a. Bất quá càng là kiêu ngạo, ta cũng là thích. Nàng cũng coi như là có tư cách trở thành ta Thân Vô Quy tiểu thiếp. Mộ Dung Phiêu Tuyết sắc mặt băng lãnh, hắn đối với Thân Vô Quy có thể nói hận thấu xương, nhưng là Thân Vô Quy vừa mới biểu hiện thực lực, để nàng cảm thấy bất lực. Nàng mặc dù hữu tâm, nhưng lại minh bạch, mình không phải chỉ vì Thân Vô Quy đối thủ. Diệp sư huynh tại sao không có tới, nếu là hắn xuất thủ? Nghĩ đến Diệp Hạo Nghĩa một kiếm kia, Mộ Dung Phiêu Tuyết trong lòng sinh ra một tia do dự, nàng rất hy vọng Diệp Hạo Nghĩa có thể đánh bại người này, lại không hy vọng Diệp Hạo Nghĩa đem một kiếm kia bạo lộ ra. Rốt cuộc một kiếm kia, đối với Diệp Hạo Nghĩa tới nói trọng yếu vô cùng, nếu như một kiếm kia bạo lộ ra, đối Diệp Hạo Nghĩa cũng không nam nhân tiểu thuyết internet vđvđvđ9 nẹn rèn có em mở là chuyện gì tốt. Từng cái suy nghĩ chớp động bên trong, đại điện bên ngoài liền không có người lại đi vào, không nhìn thấy Diệp Hạo Nghĩa thân ảnh, Mộ Dung Phiêu Tuyết trong lòng dâng lên một tia thất vọng. Nàng đối với gả cho thân vô quy làm thị thiếp sự tình, ngược lại là cũng không có quá để ở trong lòng, không phải là bởi vì nàng nguyện ý, mà là nàng biết, liền xem như mình chết, cũng không có khả năng cho cái này ghê tởm người làm thị thiếp. Chỉ những thứ này nội môn đệ tử sao? Thân vô quy nhìn xem không có người tiến đến, liền hướng phía Nhạc Thương Mang hỏi. Nhạc Thương Mang cũng phát hiện Diệp Hạo Nghĩa không có tới, đối với cái này hắn cũng không có quá để ý, rốt cuộc thiếu một người đệ tử, cũng không phải là cái đại sự gì. Còn kém một cái đệ tử, hiện đang bế quan, cho nên mới trễ một chút. Nhạc Thương Mang ngẩng đầu nhìn lên trời nói, không bằng hiện tại bắt đầu đi. Ai, con người của ta làm sự tình, liền thích mỹ mãn, thiếu một người sao được. Thân vô quy nói đến đây, cười ha ha một tiếng nói, chúng ta đợi thêm một hồi. Tề Thiếu Thương chờ nội môn đệ tử, từng cái hận hàm răng ngứa, tiểu tử này quá phế lối, nói cái gì người một nhà mỹ mãn, ngươi cái này xác định là người nói sao? Lê Tẩm đến cực điểm, phế lối đến cực điểm. Tiêu Thần lúc này ánh mắt đỏ lên, hắn lúc này có thể nói nhận lấy đả kích cực lớn, cho tới nay, Tiêu Thần đều vô cùng kiêu ngạo, nhưng là bây giờ, hắn lại cảm thấy mình ngạch kiêu ngạo đã biến mất vô tung vô ảnh. Lê Tẩm, gia hỏa này thật sự là đáng chết. Ta nếu là có bản sự, ta nhất định phải giết hắn. Ngay tại Tiêu Thần trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ điên cuồng phun trào thời điểm, hắn thấy được một thân ảnh đi đến, đây là một cái thân ảnh quen thuộc. Nhìn thấy thân ảnh này, Tiêu Thần an lòng ổn không ít, bất quá lập tức, trong lòng của hắn lại dâng lên một tia bi ai. Diệp đại ca tới, Diệp đại ca cũng phải cùng ta cùng một chỗ chịu đủ, cái này tại sao có thể? Hạo Nghĩa, các ngươi cùng một chỗ độc thủ, hướng thân vô quy công tử lĩnh giáo 12. Nhạc Thương Mang đối với Diệp Hạo Nghĩa vô cùng thưởng thức, cho nên lúc này nhìn thấy Diệp Hạo Nghĩa đi tới, liền trịnh trọng hướng phía Diệp Hạo Nghĩa nói. Diệp Hạo Nghĩa còn không biết chuyện gì xảy ra, hắn vừa mới xuất quan, liền bị tiếng chuông cho triệu tập tới, nghe được Nhạc Thương Mang, hắn còn có chút không hiểu rõ nổi. Sư Minh, người này nói muốn đem Mộ Dung Phiêu Tuyết nạp làm thị thiếp, càng phải để chúng ta Thanh Sơn Tông tất cả nội môn đệ tử liên thủ hướng hắn công kích, hắn muốn chỉ đạo chúng ta những này nội môn đệ tử tu vi. Tiêu Thần nhanh chóng đi vào Diệp Hạo Nghĩa bên người, thấp giọng nói, tu vi của hắn cực kỳ mạnh. Chỉ điểm nội môn đệ tử, đem Mộ Dung Phiêu Tuyết nạp làm thị thiếp, gia hỏa này thật là phách lối a. Hướng phía Tiêu Thần kia xích hồng con mắt nhìn thoáng qua, lại hướng phía Mộ Dung Phiêu Tuyết nhìn thoáng qua, Diệp Hạo Nghĩa đột nhiên cảm thấy, đây là một cái cơ hội tốt. Hắn lập tức hướng phía Mộ Dung Phiêu Tuyết nói, Mộ Dung sư muội, ta là tuyệt không cho phép có người như thế nhục nhã ngươi. Câu nói này tại rất nhiều người nhìn đến, nói cực kỳ đột nhiên, nhưng là Diệp Hạo Nghĩa nơi nào quan tâm được nhiều như vậy, hiện tại Mộ Dung Phiêu Tuyết tâm tình nhất định vô cùng không tốt, mà mình một câu, liền có thể thu hoạch được Mộ Dung Phiêu Tuyết hảo cảm. Leng keng, ngài thu hoạch được Mộ Dung Phiêu Tuyết cảm kích, thu hoạch được đốn ngộ thời gian 1 khắc đồng hồ. Nghe trong lòng tiếng đinh đông, Diệp Hạo Nghĩa trên mặt lộ ra một tia tiêu dung, mà đứng tại Diệp Hạo Nghĩa bên người Tiêu Thần, thần sắc thì có chút không dễ nhìn. Đại ca hắn làm sao cùng nữ nhân này như thế nói chuyện, hắn đến tuột cùng là ta hảo đại ca, vẫn là Mộ Dung Phiêu Tuyết hảo đại ca. Đại ca làm như thế, chỉ sợ cũng là bởi vì hắn nhiệt tình vì lợi ích chung tính cách, hắn không nhìn thấy có người cầm mạnh lăng yếu. Tiêu Thần trong lòng thay Diệp Hạo Nghĩa giải thích, nhưng là hắn thật có chút không thoải mái a. Mà thân vô quy thì trực tiếp đối với Diệp Hạo Nghĩa không nhìn, hắn thấy, tiểu tử này ngay tại lúc này, lại còn kể một ít si tâm vọng tưởng, thật sự là bi ai. Tốt, đã các ngươi đều đến đông đủ, vậy ta lại bắt đầu, các ngươi 20 cái, xuất thủ một lượt đi. Thân vô quy đang khi nói chuyện, đằng không mà lên, trực tiếp rơi vào đại điện ở giữa. Tề Thiếu Thương bọn người, lúc này đã sớm kìm nén một hơi, nghe được thân vô quy nói như thế, lập tức cũng không khách khí, gần như đồng thời xuất kiếm, hướng phía thân vô quy chém xuống quá khứ. Diệp Hạo Nghĩa không có xuất kiếm, tay hắn cầm trường kiếm, để cho mình trực tiếp tiến vào kiếm tâm thông minh trạng thái. Mà kia huyết mạch trọng đồng, càng là trực tiếp phát động. Lúc này Diệp Hạo Nghĩa cũng không có sách đơn đả độc đấu sự tình, hắn thấy, gia hỏa này đã phách lối mình muốn chết, như vậy mình, thật sự là không có trở ngại người ta tất yếu. Chương 36, ta muốn cùng ngươi đơn đấu một mảnh kiếm quang, giống như gợn sóng, mãnh liệt mà tới. Đối mặt dậy sóng kiếm quang, thân vô quy cả người, liền tựa như nhàn nhã đi dạo, khoan thai tự đắc. Hắn lúc này, cân nhắc không phải như thế nào xuất thủ chí thắng, mà là như thế nào để động tác của mình càng thêm ưu mỹ. Hắn thấy, những này Thanh Sơn Tông nội môn đệ tử, đều là người một nhà trước hiện thánh bản đạo. Tác dụng của bọn họ chỉ có một cái, đó chính là phụ trợ chính mình. Mình nhất định phải làm cho cái này Mộ Dung Phiêu Tuyết biết, nàng có thể gả cho tự mình làm thiết thất, là bao lớn vinh hạnh. Làm từ cuối cùng một đợt sóng kiếm bên trong đi ra, thân vô quy nụ cười trên mặt càng đậm, hắn thản nhiên nói, không có tí sức lực nào à. Ba chữ này vừa vặn ra khỏi miệng, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một loại cảm giác xấu, ngọc hạc tử thanh âm, càng là tại thời khắc này, vang lên ở bên tai của hắn. Cẩn thận, kiếm phá hư trống không thanh âm đã truyền vào trong tai của hắn. Làm thần cốt trời sinh thiên tài, thân vô quy cũng không phải người bình thường. Hắn đang nghe tiếng quát này trước tiên, liền đã cảm nhận được cái này trường kiếm đánh tới quy tích. Một kiếm này tốc độ cũng không phải là quá nhanh, nhưng là hắn lực lượng đã dùng hết, bộ pháp càng là khó mà thi triển. Ngăn cản không kịp, về phần biện pháp khác, cũng thi triển không ra. Không có chút do dự nào, thân vô quy trước tiên, liền thi triển ra một cái trực tiếp nhất, cũng là có lợi nhất tránh né phương pháp. Bật dậy. Một chiêu này mặc dù danh tự không tốt, mà lại tư thế cũng chướng thai gai mắt, nhưng là tại loại này bị tập kích sống chết trước mắt, thân vô quy vẫn là trước tiên thi triển một chiêu này. Hắn thân vô quy vẫn luôn là một cái có thể mềm có thể cứng rắn người. Kiếm quang lướt qua, thân vô quy nhanh chóng từ dưới đất nhảy dựng lên. Chỉ bất quá hắn giờ khắc này tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng lại ngăn không được Thanh Sơn Tông đệ tử tiếng cười. Đối với thân vô quy, Thanh Sơn Tông các đệ tử, cả đám đều tràn đầy phẫn nộ. Gia hỏa này chẳng những nói khoác không biết ngượng eo cưới Mộ Dung Phiêu Tuyết làm tiểu thiếp, hơn nữa còn hung hăng làm nhục bọn hắn những này Thanh Sơn Tông đệ tử. Có thể nói, bọn hắn cả đám đều kìm nén một cỗ lửa. Chỉ bất quá thân vô quy phía sau hậu trường quá lớn, bọn hắn đắc tội không nổi, mà bàn về bản sự, bọn hắn lại không có thân vô quy lớn, đánh không lại thân vô quy. Hiện tại thân vô quy như thế chật vật, trong lòng của bọn hắn tự nhiên là tràn đầy vui vẻ. Nhạc Thương mang đôi mắt bên trong cũng lóe lên một tia tiểu dung, với hắn mà nói, cái này thân vô quy ăn thiệt thòi, đồng dạng để trong lòng của hắn vui vẻ. Bất quá hắn càng vui mừng hơn chính là Diệp Hạo Nghĩa một kiếm kia. Một kiếm kia mặc dù chỉ là phổ thông kinh đảo kiếm pháp, nhưng là Diệp Hạo Nghĩa một kiếm kia nắm chắc thời cơ, lại là vô cùng tuyệt diệu. Tại thân vô quy không có năng lực tránh né thời điểm, xảy ra bất ngờ, giống như thần chi nhất kiếm, để thân vô quy trực tiếp ném đi một người lớn. Thân vô quy nhìn hằm hằm Diệp Hạo Nghĩa, hắn không có lên tiếng, cả người lại giống như gió hướng phía Diệp Hạo Nghĩa vọt tới. Không thể để cho tiểu tử này chạy trốn. Hắn để cho mình ăn lớn như thế thua thiệt, lần này nhất định phải đánh tiểu tử này một cái gần chết, dạng này mới có thể đánh tan mình mối hận trong lòng. Bảo hộ Diệp đại ca. Tiêu Thần nhìn xem xông ra thân vô quy, hướng phía Tề Thiếu Thương trở nội môn đệ tử quát. Tề Thiếu Thương mặc dù đối Diệp Hạo Nghĩa tràn đầy ý kiến, nhưng là loại thời điểm này, đã không phải là nói ân oán cá nhân thời điểm. Bọn hắn hiện tại liên thủ, bảo hộ chính là Thanh Sơn Tông một điểm cuối cùng mặt mũi. Nếu như không đồng tâm hiệp lực, như vậy hắn cái này nội môn đệ tử, chỉ sợ cũng muốn bị chỗ ngồi trưởng môn Nhạc Thương mang trực tiếp đánh rất bụi bặm. Bảo hộ Diệp sư minh. Không biết ai đi theo giống to, sau đó mọi người điên cuồng xuất kiếm, hướng phía thân vô quy vọt tới. Thân vô quy tốc độ rất nhanh, cũng chính là chớp mắt công pháp, hắn liền đã xông qua năm đạo kiếm quang. Mà nương theo lấy cái này năm đạo kiếm quang xông qua, thân vô quy đã đi tới Diệp Hạo Nghĩa phụ cận. Nhưng ngay lúc này, Diệp Hạo Nghĩa đột nhiên tiến lên một bước, một chiêu kinh đảo phách ngạn, hướng phía hắn trùng điệp đập tới. Một cách này, tràn đầy sát ý thân vô quy tại Diệp Hạo Nghĩa xuất thủ trước mắt, còn cảm thấy người này không biết lượng sức, thế nhưng là khi hắn chuẩn bị đón đỡ thời điểm, lại phát hiện mình lúc này có thể điều động lực lượng, chỉ có toàn bộ lực lượng một nửa. Mình vừa mới vì mau chóng vọt tới cái này Diệp Hạo Nghĩa phụ cận, lợi dụng quá nhiều lực lượng, không có một cái trong nháy mắt, căn bản là không khôi phục lại được, mà mình cũng không cảm thấy có người sẽ lúc này xuất thủ, cho nên lúc này mới sẽ để cho mình ở vào như thế hoàn cảnh. Loại này tình hình dưới, thân vô quy trong lòng dâng lên một tia sốt ruột. Bất quá niềm kiêu ngạo của hắn vẫn là để hắn đón Diệp Hạo Nghĩa xuất thủ. Hắn thấy Diệp Hạo Nghĩa mặc dù không tệ, nhưng là hắn làm sao có thể cùng mình loại này thần cốt trời sinh nhân vật so sánh? Mình coi như là sử dụng một nửa lực lượng, cũng không phải Diệp Hạo Nghĩa có thể ngăn cản. Với anh, thân vô quy bỏ kiếm, trung điệp cùng Diệp Hạo Nghĩa trường kiếm đụng vào nhau. Tại va chạm trong nháy mắt, thân vô quy liền cảm thấy một cổ lực lượng cường đại, trực tiếp phá vỡ phòng ngự của mình, để cho mình cả người trực tiếp đều muốn bay rất ra ngoài. Làm sao lại như thế? Mình coi như là sử dụng một nửa nội khí, cũng không nên là một cái nội môn đệ tử có thể chống cự, mình làm sao lại bị công kích bay rất ra ngoài? Cái này không nên a. Đến bay ra 7-8 bước thân vô quy, nhanh chóng đứng vững thần hành, bất quá giờ khắc này hắn nhìn về phía Diệp Hạo Nghĩa ánh mắt tràn đầy một tia nghiêm trọng. Hắn là kiêu ngạo, nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn không có trí tuệ, tương phản, thân vô quy trí thông minh so với người bình thường mạnh hơn không biết bao nhiêu. Lúc bắt đầu, hắn sở dĩ không có coi trọng Diệp Hạo Nghĩa, đó là bởi vì hắn cũng không cảm thấy Thanh Sơn Tông trong đệ tử nội môn có người có thể ngăn trở hắn. Nhưng là bây giờ, hai lần ăn thiệt thòi đã để hắn cảm giác được, đối diện người trẻ tuổi này, so với cái gọi là hạch tâm đệ tử, tựa như đều mạnh hơn. Kiếm pháp của các ngươi không sai, cũng được, hôm nay liền để các ngươi nhìn xem kiếm pháp của ta. Thân Bô Quy cũng không đơn độc hướng phía Diệp Hạo Nghĩa nói, hắn là nhàn rỗi Tề Thiếu Thương đám người nói. Hắn phải gìn giữ tôn nghiêm của mình, hắn không thể để cho Diệp Hạo Nghĩa bọn người quá đắc ý mà đang nói ra câu nói này trong nháy mắt, thân Bô Quy tay liền rơi vào trên chuôi kiếm. Đối với thân Bô Quy xuất kiếm, Diệp Hạo Nghĩa cũng tràn ngập tò mò, hắn rất muốn biết, vị này xuất kiếm, đến tột cùng là một cái dạng gì tình hình. Cho nên giờ khắc này, Diệp Hạo Nghĩa cũng không có tiến công. Mặc dù một tiếng thanh thúy kiếm minh, sau đó một mảnh xích hồng quang mang đột nhiên từ trong mắt mọi người dâng lên. Cái này hào quang màu đỏ thắm giống như liệt nhật mọc lên ở phương đông, tại dâng lên trong nháy mắt, liền chiếu rọi đám người có chút mắt mở không ra. Cẩn thận, đây là nhật xuất. Nhạc Thương mang làm trưởng môn, lúc này cũng không thích hợp mở miệng, thế nhưng là nhìn thấy cái này ánh kiếm màu đỏ thắm, hắn nhịn không được đối môn hạ của mình đệ tử nhắc nhở. Nhật xuất kiếm quyết, Huyền Thiên Tông Nhật Nguyệt Tinh ba môn kiếm đỉnh cấp kiếm quyết đứng đầu, năm đó Nhạc Thương mang cùng Huyền Thiên Tông trưởng môn tỷ thí, liền thua ở một chiêu này nhật xuất phía dưới. Tề Thiếu Thương bọn người mặc dù đạt được Nhạc Thương mang nhắc nhở, nhưng là Nhạc Thương mang nói thật sự là hơi trễ, kia hào quang màu đỏ thắm, để bọn hắn phần lớn người lập tức có chút mở mắt không ra. Loại này tình hình dưới, bọn hắn đừng nói công kích, liền ngay cả phòng thủ đều có vấn đề. Tiêu Thần bọn người mặc dù không tại kiếm quang dưới, nhưng là cái này hào quang chói sáng, vẫn như cũ để bọn hắn từng cái không khỏi hít mắt lại. Một mực vì chính mình thua ở thân vô quy trong tay, mà canh cánh trong lòng chính phi kiếm, lúc này thần sắc cũng bình thường không ít. Từ tình hình bây giờ trên nhìn, hắn thua ở thân vô quy trong tay, thật sự là không thể bình thường hơn được, hắn cùng thân vô quy chi ở giữa chênh lệch, thật sự là quá lớn. Diệp sư huynh cẩn thận. Tiêu Thần tại cái này thời điểm mấu chốt, vẫn không quên nhắc nhở một chút Diệp Hạo Nghĩa. Mà liền tại hắn mở miệng trong nháy mắt, hắn đột nhiên nhìn thấy, Diệp Hạo Nghĩa cả người đột nhiên đằng không mà lên, thẳng hướng lấy thân vô quy bỏ tới. Mặt trời mọc chiếu sáng tứ phương, có thể nói là thân vô quy kiếm chiêu mạnh nhất thời điểm. Bất quá tại Diệp Hạo Nghĩa kiếm tâm thông minh dưới, hắn đồng dạng cảm thấy hiện tại là thân vô quy thời khắc yếu đối nhất. Rốt cuộc, thân vô quy đại bộ phận nội khí đều dùng để thôi động ánh kiếm màu đỏ thắm, loại này tình hình dưới, hắn xuất kiếm liền chậm không ít. Nắm chặt cơ hội này, mình liền có thể để thân vô quy một chiêu này không phát huy ra hắn tác dụng muốn có. Thân vô quy lúc này đã cảm thấy Diệp Hạo Nghĩa bọn người đều giống như bị trói buộc lợi trảo hung thú, có thể để cho mình tùy ý giết chóc. Hắn không nghĩ tới, Diệp Hạo Nghĩa vậy mà ngay tại lúc này hướng phía hắn lao đến. Trường kiếm trong tay của hắn, cơ hồ xuất từ một loại bản năng, hướng phía Diệp Hạo Nghĩa trùng điệp nên đón tiếp lấy, một trận kiếm quang giao minh, thân vô quy chẳng những lui về sau ba bước, mà lại hắn trên trường kiếm quang mang cũng nhanh chóng tiêu tán. Cũng ngay lúc này, Tề Thiếu Thương bọn người nhanh chóng bật lên. Lần nữa bị sóng kiếm bao khỏa thân vô quy, lúc này đôi mắt bên trong tràn đầy điên cuồng, hắn cảm thấy mình cả người đều muốn nổ tung. Vì cái gì? Vì sao lại là như thế này? Ta vừa mới một chiêu nhập xuất, vốn hẳn nên đại sát tứ phương, nhưng là bây giờ, lại lâm vào trong vòng đây. Có sức lực thử không ra, vô cùng bị khuất. Tề Thiếu Thương đám người kiếm chiêu, căn bản là không uy hiếp được hắn, thế nhưng là hắn còn muốn cẩn thận đối đãi, bởi vì chỉ cần là hắn không cẩn thận, kia giống như xuất quỷ nhập thần một kiếm, liền sẽ để hắn ăn không ít đau khổ. Bó tay bó chân. Như thế nào như thế? Ngay tại thân vô quy công kích càng thêm điên cuồng thời điểm, chỗ trong đám người Diệp Hạo Nghĩa đột nhiên thấy được thân vô quy một sơ hở. Giờ khắc này, Diệp Hạo Nghĩa trực tiếp đem sóng lớn bốn kiếm bên trong kích lãng thiên lý phát huy ra. Trung điệp sóng lớn, trực kích ngàn dặm. Lộ ra sơ hở thân vô quy, tại kiếm quang đi vào bên cạnh mình trong nháy mắt, mới cảm ứng tới, hắn huyền thiên bộ pháp không kịp thi triển, cả người liền bị tia kiếm quang trung điệp quay bay ra ngoài. Oeng! Thân vô quy cả người trực tiếp đâm vào trên trụ đá, tia cột đá bị va chạm lắc lư đến mấy lần. Cảm thấy mình kinh mạch đều có chút vỡ tan thân vô quy, giờ khắc này cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mình vậy mà thua thảm như vậy. Ngọc Hạc Tử cùng Nhạc Thương mang hai người, ánh mắt đều rơi vào Diệp Hạo Nghĩa trên thân, thần sắc của bọn hắn tràn đầy trịnh trọng. Vừa mới Diệp Hạo Nghĩa một kiếm kia, để Nhạc Thương mang cảm thấy vô cùng quen thuộc, nhưng là hắn lại có thể khẳng định, kinh đạo kiếm pháp bên trong không có một chiêu này. Thế nhưng là một chiêu này mang đến cho hắn một cảm giác, lại thuộc về kinh đạo bộ kiếm. Đây là tình huống như thế nào? Về phần Ngọc Hạc Tử, thì là đang chăm chú Diệp Hạo Nghĩa kiếm pháp, hắn cảm thấy người trẻ tuổi này kiếm thức đã đạt đến đỉnh phong. Ngươi gọi Diệp Hạo Nghĩa, có dám cùng ta đơn đả độc đấu so một trận? Hít một hơi, cảm thấy vô cùng biệt khuất thân vô quy hay lớn,